cho quý Phật tử diễn đạo tràng. Hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu niệm Phật và đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Và giờ này giờ học pháp ở buổi chiều. Hôm nay ngày 22 phải không? Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật kinh học xong rồi. Hôm nay ngày 22 thì sẽ giảng từ chúng ta bài pháp để nghe chung. Về đề tài hôm nay thì sư soạn để gửi Phật tử chúng ta trong bài học này, đó là văn tư tu để giải thoát. Văn tư tu để giải thoát thì ba vấn đề hôm nay chúng ta cần phải học, đó là văn tư tu là để giải thoát. Thì chúng ta cũng biết rằng giáo lý Đức Phật là giáo lý đưa chúng ta đến sự giải thoát, đưa ta đến sự giải thoát, chứ không phải là đưa chúng ta trâu lăn trong vòng luân hồi khổ. Nhớ như vậy, mục tiêu Phật thể hiện ra đời là đưa chúng ta đến sự giải thoát và để thành Phật, chứ không phải dạy chúng ta ở trong vòng luân hồi để mà hưởng phước ha. Luân hồi hưởng phước, luân hồi đọa lạc, hai vấn đề này nó nằm chung trong cái nghĩa là luân hồi. Luân hồi hưởng phước tức là luân hồi là kiếp sau để chúng ta làm người hưởng phước ha. Luân hồi để về cõi trời kiếp sau để hưởng phước cao hơn kiếp con người đó, thì cũng là trong luân hồi. Còn luân hồi mà kiếp sau chúng ta rơi rớt vào cảnh giới đọa lạc ở từng phần thấp đến cuối cùng, đó là luân hồi bị rơi vào cảnh giới thật a tu la, luân hồi bị rơi vào cảnh giới súc sinh là loài thú cầm, luân hồi đã rơi vào loài quỷ ma là ngạ quỷ, luân hồi đã rơi vào cảnh giới luôn luôn khổ, đó là ở đâu? Hay quá vậy. Cái này không ai nói chặt cái này đâu, học giáo lý nói chặt đâu, ngày nào thâu tiêu đời rồi phải không? Vậy thì cảnh giới khổ nhất đó là cảnh giới địa ngục. Như vậy thì trong nhập luân hồi là có sáu cái đường thái ba tử, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Abula, cõi người và cõi trời. Trên luân hồi có cảnh vui và luân hồi có cảnh khổ. Vui là cõi người tương lai được giàu sang, vui là về cõi trời tương lai được phước lạc lâu dài. Mà lâu dài thì còn hoài không? Nó lâu như vậy nó đâu mãi mãi đâu, phải không? Lâu thôi, lâu mới có thời gian. Lâu thời gian là cấp 1, cấp 2, cấp 3 là cuối cùng rồi cũng hết thôi. Đó thì nó rớt lại theo cái nhân quả kế tiếp mà làm con người trở lại hay là đọa vào cảnh giới thấp hơn. Ta như vậy giáo lý Phật dạy chúng ta biết rõ cái lộ trình đi của trong cái là sáu đường, biết rõ cái lộ trình đi để thoát khỏi luân hồi này, để thăng cấp từ từ tiến hóa tới đỉnh cao tột cùng của sự giải thoát, đó là đạo Phật, phải không? Như vậy thì cái cơ bản để được sự giải thoát trong kiếp này đó là chúng ta phải chứng được qua la a la hán hoặc là được vãng sanh cực lạc quốc. Đây là hai yếu tố rất là quan trọng của cái hành giả tu Phật của chúng ta. Nếu mà chuyên tu niệm Phật là kiếp này được vãng sanh là chấm dứt luân hồi, còn nếu mà chuyên tu thiền đó thì kiếp này là chứng a la hán. À, mà nói rộng là thiền đại thừa đó, là thiền mở mặt rộng sau này sau được Phật đó, tức là các tổ mà truyền đạt đó là thiền đại thừa, tức là minh tâm kim tâm ha, là mới giải thoát được. Còn nếu mà không thì vẫn còn ở trong luân hồi. Đó như vậy thành ra cái mấu chốt quan trọng hôm nay Phật tử mình đóng dấu ngoặc lớn để được giải thoát là mình tu gì, niệm Phật là an toàn nhất, phải không? Đúng trả lời Phật dạy như vậy. Vậy thì văn tư tu là văn là nghe lời Phật dạy, tư là gì, là suy nghĩ lời Phật dạy, tu là gì, là thì gì Phật tử, thực hành lời Phật dạy, phải không? Ba cái hệ thống này nó liên tục từ nó nghe nó sang qua sự suy nghĩ, từ sự suy nghĩ nó mới đưa đến cái sự thực hành. Thế như vậy có thể học bài rồi có thể mới đem ra áp dụng, mới suy nghĩ kỹ rồi mình đem ra áp dụng, phải không? Áp dụng cái là gì, là thực hành, phải không? Thực hành để làm gì, để thành công đạt mục đích. Đó như vậy có thể nghe cách trồng giống gì, giống cà, giống đậu, giống dưa, giống khoai, phải không? Là nghe kỹ làm sao đây, nghe kỹ bắt đầu chúng ta đã là bắt đầu chúng ta chọn cái phương cách, phải không? Thích hợp với khả năng mình,
à, để mình gì bắt đầu mình trồng, phải không? Trồng cái làm gì đạt kết quả, đúng không? Và như vậy cũng như mình tự nghe kỹ pháp môn tịnh độ để làm gì, để rồi mình tu, phải không? Đó như vậy trên nhân văn là nghe, nghe là suy nghĩ, là chọn lựa và quyết định, và cuối cùng là thực hành để theo cái định hướng muốn của chúng ta để thành công, đó là thực hành pháp. Đó như vậy cho nên nghe giáo pháp Phật để mình suy nghĩ kỹ là Phật dạy, cho thấu rõ là Phật dạy, và cuối cùng là thực hành là Phật dạy, ta mới đạt được cái ý mà Phật muốn nói, đó là muốn chúng ta tu để giải thoát, ha. Đó như vậy cho nên văn tư tu để làm gì, để làm gì à, để giải thoát, chứ không phải văn tư tu để lưu thông nghe. Cho nên mà nghe là Phật dạy mà còn mong về cõi trời, bây giờ cõi ngươi là chắc sách vở rồi, chắc là Phật dạy không đúng đâu, phải không? Tại vì mục tiêu Phật thì bây giờ là dạy mà tu giải thoát, muốn là giải thoát và muốn là lưu thôi. Thì giáo lý Phật nó đi khác hơn giáo lý ở thế gian, giáo lý cuộc đời của những tôn giáo khác là như vậy đó. Giáo lý của tôn giáo khác á, là có thể là giáo lý trình bậc cao của tôn giáo khác, ví dụ Cao Đài Thiên Chúa chẳng hạn đi, phải không, đưa chúng ta về cõi trời, phải không? Đến Bà La Môn giáo đưa mình về cõi Brahma Hồng Thiên, về cõi trời à, nhưng mà cõi trời là còn ở đâu vậy? Còn trong luân luân hồi, phải không? Tưởng phước cõi trời nó vẫn còn luân hồi. Còn giáo lý thần đạo, ví dụ như là đạo đạo Bà La Môn, ủa xin lỗi, là đạo hồi, là đưa chúng ta thấy chết thần, bây giờ đó là đạo thần á, chủ trương đấu tranh hơn thua mà, thành ra đó là thần đạo rồi, thành ra do đó là thần đạo rơi vào cảnh giới gì, là cái thần tương lai đó, thần tương lai thì có được làm người không? Không rồi, mà tự nhớ nha, cái thần là không được làm người đấy, là mất thân người rồi đó. Như vậy còn nếu mà cái chủ trương về cái mà cái đời sống ác quấy và tội lỗi, đang sát sanh hại vật hay làm việc tội lỗi nặng nề khác, thì đi vào những cái bực bạ rơi rớt đọa lạc sâu hơn, sâu hơn đến tận cùng địa ngục khổ. Có như vậy đó, ta làm điều quá cực khác, thì đó là có tu không? Không có tu mà chuyên làm ác, không có tu, phải không? Có tu làm thiện, nhưng mà thiện nhỏ hay thiện lớn, phải không? Là nhiều hay ít, đẳng cấp thấp hay là cao, và do đó cái quả hưởng thiện phước đó, nó thấp hay nó cao theo cái nhân mình tạo tác. Nó như vậy. Còn đạo Phật chúng ta là mở cái mắt sáng mình, để cho mình có cái trí tuệ thấy rõ sự thật ở cuộc đời, thấy rõ sự thật ở trong luân hồi, và biết rõ được là giáo pháp giải thoát, biết rõ là cảnh giới giải thoát như thế nào, để tự mình quyết định cái tương lai của chúng ta. Vậy thì tương lai quyết định của chúng ta, chứ không phải ai có quyền cho mình cái là cái hạnh phúc đó, phải không? Và không ai có quyền đưa mình xuống cái đau khổ kia. Tại nên nhớ nha, tại nay mà tại đến chùa Phước Linh đây là do ai đài ở đây? Có ai bắt không? Không. À, có ai biểu xuống mình không? Không. Và mà tại mình phát tâm, tại nay bảo tám Phật tử muốn phát tâm đi chùa Phước Linh tu ngày hôm nay, cho nên Phật tử là đồng quan hệ vui và đến chùa Phước Linh đúng giờ và tu suốt ngày hôm nay. Còn có người ta không đến chùa Phước Linh, ta đi chùa khác, người ta không đi chùa nào, ta đi chơi, không đi chơi mà ở nhà để nhậu hay để là vui tiệc với bạn bè, hay là dỗ đóng quả, hay là không ngủ cho đã, ví dụ như vậy, hay là đi làm những điều tội lỗi khác. Đó như vậy, đó là do mình, do phải do ai cả hết. Thì tương lai cuộc đời của chúng ta là do mình quyết định, chứ không phải do Phật trời hay là bất cứ một cái thần nhân nào hay là người thế gian nào quyết định cho chúng ta, phải không? Cho nên Phật nói ta làm chủ của nghiệp rồi ta thừa tự nghiệp đó, mình làm chủ của nghiệp của mình và mình sẽ thừa tự là quả báo mình phải hưởng, thấy không? Nói như vậy là phải hưởng cái quả báo đó, chứ không phải ai mà hưởng thế mình đâu, mình làm mình hưởng thôi. Có nhiều sư làm trụ trì ở chùa Phước Linh, sư hưởng cái phước trụ trì ra là ai thưởng nghe? Sư chứ ai nghe vô được đâu. Phải bà tử, đâu ai thấy cái quyền sư được đâu. Có như vậy đó. Còn bà tử mà mình đi vào chùa mình tu ngày hôm nay, có ai dành cái phước của mình được không? Không, rõ ràng như vậy. Cho nên ai tu hết thành, ai hành nấy đắc, bất tu bất thành, bất thành bất đắc, ông tu ông thành, ông hành bà đắc, bà tu bà thành, bà hành bà đắc. À, bất tu bất thành, bất hành bất đắc, phải không? Có như vậy, như vậy là kết luận rằng mình tu, mình thành, mình đắc, chẳng ai thấy mình hơn, đúng không? Ai ăn nấy no, ai co nấy ấm mà. Đói thì ai ăn thì no, trời lạnh ai cứ co mình lại thì ấm, còn mà không co là thì lạnh chết rồi. Mà tự nó lạnh nằm cho co đó, phải không? Tại vì lạnh quá ta ưng mình lại cho co nó mới bớt lạnh. Tại nếu mà chúng ta nằm mà thông dông thoải mái lạnh không? là chết mồ luôn á, phải coi mình lại ôm lại cho đám, tự mình ôm mình đám, phải không thử? Còn không thì mình giàu có thì mình có mệt đắp, thấy không? À, để ấm chăn êm thì mình khỏi nằm co, nằm nghi đơ, mình đắp lên ấm vô cùng, tại mình quá giàu. Người ta quá nghèo, người ta không có mền gấu, người ta đắp ôm gì hết, cho nên người ta lạnh, nhưng mà ta biết co là ta đỡ. Tôi thấy không? Nó như vậy đó. Còn ăn cũng vậy đó, mình mà muốn ăn thì mình no, còn mình là kén ăn thì mình đói à. Phải không? Hay là không muốn ăn là đói, hay là không có ăn là đói khổ, đúng không? Có như vậy đó, thành ra nó có tu như vậy đó. Mình muốn tu mình mới giải thoát, mà tu ít thì giải thoát ít, tu nhiều là giải thoát cao, đúng không? Nói như vậy, có tu là có kết quả, không tu là không có kết quả, đó như vậy. Vậy thì hôm nay văn tư tu để giải thoát, sư sẽ giảng và tự chúng ta nghe cái bài thơ kệ này. Nói như vậy, trước nhất sư đọc bài âm trước đi ha, phần âm trước. Tức là A Nan ký kinh văn, Phật tự tiếp tư lương, tụng trì không xử lý, hồi chuyển nội tâm não, giải thoát ngoại sự phiền, bình thường tâm thị đạo, cư trần bất nhiễm sanh. Đó là phần âm. Thì dịch từ câu như thế này. Cái câu thứ nhất là A Nan ký kinh văn, dịch là A Nan đọc lời kinh. Câu thứ hai, Phật tự tiếp tư lương, dịch là Phật tử nhận suy tư. Câu thứ ba, tụng trì thông đạo lý, dịch là tụng trì rõ sự lý. Câu thứ tiếp theo, hầu chuyển nội tâm não, là chuyển xây lòng phiền não. Câu tiếp theo, giải thoát ngoại sự phiền, là giải thoát duyên chướng, sự duyên chướng. Câu tiếp theo, bình thường tâm tỷ đạo, tâm bình thường là đạo. Câu cuối cùng, cư trần bất nhiễm sanh, có nghĩa là tự tại giữa cuộc đời. Bây giờ giảng ở phần lý bằng cái nghĩa ha, là giảng bên cái phần cho bằng cái phần âm bằng nghĩa, rồi tự chúng ta dễ trả lời hơn. Phần âm mà đã nghe rồi, bây giờ tới phần nghĩa đây. Thì câu thứ nhất á, A Nan ký kinh văn, nghĩa là A Nan đọc lời kinh. A Nan là chỉ cho ai vậy bạn tử? Ai không biết A Nan giơ tay lên. À không, bây giờ ai không biết giơ tay lên. Đây là ai biết A Nan giơ tay lên. À, biết hết rồi à, là Phật tử biết A Nan thôi chết rồi. Lòng kinh nào cũng là A Nan không à. Tai nghe như vậy, tai nghe như vậy, tai nghe như vậy, phải không Phật tử? Phật tử giỡn bất cứ bộ kinh nào ra cũng phải khởi đầu một câu gì? Như thị ngã văn, là ta nghe như vậy. Ta nghe là ai nghe vậy? A Nan nghe. A Nan nghe. Đó là ta nghe như vậy. Phật ở đâu, ở đâu, ở đâu nói pháp gì không gì, bao nhiêu người nghe, bao nhiêu người đắc đạo, phải không? Là A Nan là nghe hết, A Nan là thuộc hết, A Nan là nhớ hết, chỉ một mình A Nan nhớ hết, không sót một câu nào. Thời Phật nói suốt 49 năm, vĩ đại không? Phật tử mà nghe sư nói một thời pháp thì giờ tự nhớ được mấy câu? Trả lời sư, nhiều người trả lời sư hết trơn cũng nhớ câu nào nữa, phải không? Có người nhớ được 5-7 câu là mai cuối cấp rồi đó, nhưng mà nhớ mà câu nào mà Phật tử biết gì hết không? Cái là mày vui cái mà kể chuyện xưa là nhớ hay lắm, phải không? Còn giáo lý mà hơi mà gắt gỏng chút xíu chắc khó nhớ. Cũng không biết sư nói cái gì tôi đúng nổi. Phải không? Thế là cái trí chúng ta là học bài A Nan, phải không? Phải. Đừng nói cái trí Phật tử chúng ta là cái trí các bậc mà A La Hán ngày xưa đó còn nhớ không hết. Cho mấy A La Hán là nghe là nhớ cho Phật tử. Đây là một cái đặc biệt của mỗi vị, phải không? Ví như là ngài A Nan chỉ có A Nan là những cái gì Phật thuyết A Nan đều nhớ hết, không sót một chữ nào, thời gian nào, địa điểm nào, thuyết pháp bao nhiêu lời nói lại không sót một chữ. Và thời pháp này ai đắc đạo, đắc quả gì, bao nhiêu người nhớ hết, hay không? Thầy vô cùng này là chỉ duy nhất của A Nan thôi. Đó như vậy, cho nên cái câu đầu tiên nói rằng là A Nan ký kinh văn, tức là A Nan đọc lại lời kinh, ký là ghi, ghi tức là ghi nhận, và biết không? Ghi nhận rồi trùng tuyên đọc lại. Rồi cái câu này nói cả hai vấn đề. A Nan đã ghi nhận hết lời Phật dạy trong cân não này, này, trong cái tâm này nhớ hết. Thì rồi bây giờ mới ghi lại lời Phật nói, tức là đọc lại cho thánh giả nghe, để thánh giả mọi người cùng ghi hết. Đó như vậy những lời Phật nói. Vậy thì khi A Nan mà kiếp kinh văn là đọc kinh văn này ở đâu? Ai biết? À, ở đâu? Nghe cái này giảng hoàng không biết tên. bây giờ Phật tử là còn tha thứ được đó nghe. Chân cả mấy học trò sư đó, học trò mà học lớp mà trung cấp đó, thì vô cho ăn vô lô liền tức thời. Phải không thầy? Học trong lớp lớp mà trung cấp bà học là một học là nhà sư á, mà với A Nan mà kiếp kinh doanh ở đâu là thôi đi về phước cho rồi đi. Còn nói không? Còn Phật tử thì không thông cảm được. Tại vì mình học ngang xương đâu mà. Không phải chết phải sáng đâu mà. Nghe tùm lum tùm la chứ không có căn bản. Để có người nhớ được không? Phải không? Phật tử nào nghe pháp thường á, khi mà nghe kinh giải á, Phật tử biết A Nan là đọc kinh ở đâu. Phải không? Còn để nghe ba chớp ba sáng xét thầy này giảng thượng tọa kia giảng hòa thượng kia giảng toàn nói pháp ngang không không à, mình không biết A Nan nói ở đâu. Phải vậy đó, đó như vậy. Còn bây giờ cái câu này là A Nan kiết kinh văn là A Nan đọc lời kinh Phật, đọc để làm gì? Để cho người có người đi. Chứ A Nan thì không có đi được, phải không? A Nan chỉ đọc thôi, A Nan nhập định và A Nan là đọc ra bằng ngôn thiết. Đó như vậy, những thời Phật thuyết pháp để cho các vị thánh giả A-la-hán ngồi đó ghi chép, phải không? Ở đâu? Hả? Tôi đứng lên coi. Hả? Chưa có câu đọc, trời ơi, cái này đúng là đọc thị rồi. Ở hang núi Kỳ Xà Quật. Nghe rõ chưa? Nhớ lại đi, giờ phải nhớ thuộc lòng nha. Tại phóng nhận con tử vào cái lớp đạo tràng, cái thầy mãi bất tử mình biết đó. Hôm nay sư sẽ mở con tử nghe và nhớ luôn đừng biết nữa. Đây là bài học đó, ở hang núi Kỳ Xà Quật. Cái hang núi này bây giờ vẫn còn bên Ấn Độ, những dấu tích xưa vẫn còn ở hang núi Kỳ Xà Quật. Đây là cái chỗ mà A Nan đã thăng tòa thuyết pháp ở trong cái hang núi Kỳ Xà Quật. Đây là kỷ niệm vẫn còn ở Ấn Độ của chúng ta. Ai đi du hành Ấn Độ đó tử, đi mà tham quan đó bên Ấn Độ đó là sẽ đến trong cái hang này để xem tình thi di tích xưa còn lại để biết rằng thời Phật tại thế là có thật, phải không? Non linh thú ngày xưa vẫn còn ở Ấn Độ, vẫn còn ở chỗ đó Phật thuyết pháp, non linh thú vẫn còn ở Ấn Độ, hang núi Kỳ Xà Quật vẫn còn ở Ấn Độ, hang ngày Ca Diếp tu vẫn còn ở Ấn Độ, vẫn còn và tất cả đều vẫn còn, hiểu đó chưa? Đó như vậy đó, giờ vẫn còn những di tích đó. Đó như vậy, vậy thì á, trước khi mà A Nan mà thăng tòa để mà trùng tiên thuật lại Phật dạy thì A Nan làm cái gì mà tử biết không? Chỗ này dấu ngoặc lớn mà tử cần phải nhớ. Sư giảng đây rất nhiều lần rồi nhưng chắc mà tử hay quên, phải không? A Nan làm cái gì để được lên pháp tòa để giảng, nhớ không? A Nan tu, tu hết ga luôn, tu suốt một đêm dài, tu suốt đêm dài không dám ngủ. Tại vì sao Phật tử? Tại vì á, tất cả là các vị tôn giả từ Xá Lợi Phất, Ca Diếp, tất cả các vị đều hội tụ về nơi là hang núi Kỳ Xà Quật. Đây mình lập thành cái pháp tòa ngay chính giữa và dành cho pháp sư thăng pháp tòa để tung trùng tiên lời Phật thuyết. Nhưng mà ở đây á, tất cả các vị mà tôn giả lớn như là trưởng lão Xá Lợi Phất, Đại Đức Ca Diếp chăng nữa đi cũng không ai nhớ hết lời Phật dạy, mà mỗi người nhớ khoảng thôi, nhớ chân số thôi, nhớ hết thì không ai nhớ cả. Thế thì chỉ có người nhớ hết mới được lên pháp tòa này. Còn những người mà nhớ mà chút chút nhiều nhiều đó cũng không lên pháp tòa được. Vậy thì tất cả các tôn giả lớn đó đều không ai được lên pháp tòa. Vậy thì các vị đều ngồi hai hàng hai bên và cái pháp tòa này nè chờ để cái giữa trống lỏng đó. À, chờ người đó là ai? Là A Nan. Nhưng mà A Nan bây giờ chưa chứng được A Nan. A Nan không được phép ngồi pháp tòa để trùng tuyên lời Phật dạy. Mặc dù A Nan đã nhớ hết, phải rõ không? Tại vì sao vậy? Tại vì những lời mà A Nan nói sau này để được ghi vào ở trong cả trong sách vở gọi là kinh và sẽ truyền lên hậu thế sau này để có niềm tin tưởng. Cho nên người chưa chứng A Nan không được quyền ghi lại. Tôi hiểu rõ chưa? Đó mà người phải là chứng A La Hán rồi, phải không? Là lời nói mới xác thật. Lời nói xác thật gì? Lời nói là của bậc thánh nói ra. Tại sao là không có nói dối? Không có nói dối. Mà A Nan bây giờ mới chứng đạo quả tu đồ quần thôi, hay là tư đà hàm thôi, vân vân đại khái như vậy đi. Là A Nan còn gì? Còn phiền não, còn nghiệp chướng. Chả A Nan chưa chứng A La Hán quả lại quả vô sanh, quả giải thoát. Chả A Nan không được khâu cho pháp tòa này. Pháp tòa này sẽ chờ đợi A Nan. bất cứ thời gian bao lâu. Cho nên anh em thì muốn ngồi lên để thuyết pháp lại, nhưng không đủ tư cách để ngồi, vì chưa chứng A La Hán, phải không?
Phải chưa bạn?
Cho nên cửa đặng đóng lại kín mít, A Nan bị đuổi ra khỏi chỉ đại khỏi cái hang động đó. Giờ yêu cầu A Nan phải chứng A La Hán, tự vào trong này, do cái được thanh pháp bò và trùng tim lời Phật dạy. Đây là con đường ngõ cốt dành cho A Nan, phải không? Phật tử biết là chuyện chúng ta hai niệm trời phải dễ đó. Sư giờ sẽ đòi Phật tử bây giờ là tự bản là nhất tâm bất loạn, sư mới cho vô chùa của Ninh Tu, không thì ra chùa ra ngoài gắt cho đóng cửa lại. Phật tử làm được không? Trời ơi, chủ Ninh Tu khó quá, thôi về nhà phúc cho rồi, giờ là gì hết. Không em mà dám ra bản mà đừng lộ mà tu đâu, hay là ở ngoài sân chùa mà tu, sư đóng cửa làm cho vô, phải không Phật tử? Tại vì mình không có cần, không có được nha Nan. Không có một cái sự dung chứa những lời Phật dạy đầy đủ trong tâm như A Nan. Thứ hai là mình không có trình độ để lặp lại nhớ như A Nan. Thứ ba là không có khả năng để tu chứng liền theo là các tôn giả yêu cầu, phải không ạ? Như A Nan phải mà tử đó. Cho nên bây giờ A Nan cảm thấy mình được xấu hổ. Xấu hổ là tại sao? Tại vì suốt đời theo Phật ỷ là để gì mà là em họ của Phật, mình đẹp trai nè, mình nói hay nè, là mình đã được nhiều người thương kính mến nè, văn hay nè, văn hay là nghe kỹ nghe giỏi, phải không tử? Đó, cho nên là ai cũng thương cũng mến hết trơn. Nhưng mà có cái ông nói rằng là mình đệ tử Phật, thị giả của Phật, gần gũi với Phật, Phật thương dữ lắm, thôi mình gấp gì mình tu ra ra được rồi, mai mốt Phật về niết bàn hẳn lẽ không đưa mình đi về mình theo sao? Phật tử ỷ, Phật tử đó, cứ như Phật tử nói với phụ rằng á, sư phụ ơi, sư phụ nữa con đi con nắm áo sư phụ nghe, người nói nắm giò sư phụ nghe, có không? Có, nhóc hết trơn luôn, mà người nói nắm chín cừu rữ rồi, đã sẽ được rồi, sư cho nắm áo mà cho nắm giò luôn, đây rồi sư bay đi, sư mà đi ngang qua cái biển Thái Bình Dương đó, sư vũ áo cái chỗ rớt, sư vũ giò cho rớt xuống biển luôn, phải không? Rồi chừng đó là ngợp, rồi chừng đó là đáng đời chưa, cái tội thì không chịu tu. À, thấy chưa, đó. Bây giờ phải trở lại là bò vô bờ. Rồi sao, ráng ngợp tu để mà giải thoát. Chứ làm sao mà về cực lạc được, mà thử trong khi mình tâm mình còn đầy phiền não và đau khổ. Mình chưa nhất tâm bất loạn sao vừa Phật được. Sư phụ đen về bệnh chắc được một ca Di Đà không có cho tắt bến đâu. Tại bờ tử, là phải thôi mình thối lui, dùng tình thân đẩy mình trở lại, đúng không? À, chính xác, phải bà tử. Rồi giống như bà tử không được ghé cặp bến nhà cho vô không? Nó đủ ra thì phải không? Nó đúng như vậy. Mình có ghé đàng hoàng, hợp tiêu chuẩn đàng hoàng là chúng ta mới được cặp bến, chứ không thì người ta đâu có cho cặp bến. Đó như vậy. Cho nên là nơi đây A Nan không đủ phép, không đủ điều kiện để mà ngồi pháp tòa gì mình chưa chứng được thanh quả. A Nan rất tuổi hổ, và thời gian qua mình đã ỷ lại và không cố gắng thực hành. Bây giờ giờ phút rất quan trọng, chư tôn thánh giả đang chờ mình để trùng tiêu trùng lại duy minh là người mới nhớ hết. A Nan cũng biết rõ là mình mới nhớ hết, và thánh giả cũng biết là chỉ A Nan mới nhớ hết. Cho nên bây giờ cần cầu A Nan phải chứng A La Hán mới được lên pháp tòa. Pháp tòa đang sẵn chờ A Nan.
Đó như vậy.
Mặc dù A Nan là nhỏ, chứng A La Hán sao, các vị tôn đức vẫn tôn trọng A Nan là gì? Là pháp sư, để chờ pháp sư lên pháp tòa. À, ngon quá tử. Vậy thì cái danh dự rất lớn cho A Nan là được là ngồi lên pháp tòa mà trùng tuyên lời Phật thuyết. Bây giờ A Nan mới nỗ lực bắt đầu khi bước ra khỏi cổng rồi, và cái cổng cửa động đóng sầm lại rồi, thì A Nan bắt đầu nỗ lực tập trung hết mình luôn và thực hành cái pháp tỉnh giác suốt một đêm dài. À, là đại niệm xứ pháp, đi đứng nằm ngồi, à, tâm mình đều tỉnh giác từng hơi thở, từng bước chân đi, từng cái động tĩnh của thân thể, muốn gì làm gì cảm xúc đều biết hết từng chi tiết, không bỏ lỡ bất cứ một hành động và nó sơ sót cái tâm lý nào cả hết. Đó là kiểm soát chặt chẽ tâm, kiểm soát chặt chẽ tâm. Cho nên là đi biết mình đang đi, đứng biết mình đang đứng, ngồi biết mình đang ngồi, nằm biết mình đang nằm, tâm đang suy nghĩ gì đều biết hết. Cho nên là luôn luôn trụ trong cái tâm chánh niệm đó, mọi cái tư tưởng là sái quấy đều loại ra khỏi hết nhờ nhất tâm tỉnh giác. À, trong là đi đứng nằm ngồi là thân thọ tâm pháp. Cho nên bây giờ suốt đêm như vậy, A Nan đi tới đi lui hoài ở trước cái sân núi hang núi Kỳ Sà Quật, và tỉnh giác như vậy, không ngủ, không ngủ một tỉnh, mà không ngủ như vậy có thời gian phải bị ngủ chết. Tại đó lý do tại sao hàng năng là xác thể con người phải mà lớn ráng quá sức, dĩ nhiên phải đuối mình. Phật tử mà sư cho ngồi như vậy hoài nè, phải mà ngồi tới chiều ngồi nổi không? Hồi trưa mà sư đi chừng 2 giờ sư về đi, sư điện về nhà không cho gõ chuông, Phật tử tu nổi không? Chừng nào xe sư uỉnh vô mới cho gõ chuông, mà sư chưa vô không tin tin ra để dứt phát ngồi hoài, Phật tử tu nổi không? Không nổi rồi. Có ráng cũng ráng ngồi, không cho gõ chuông, không nghe tiếng chuông là chưa được đứng dậy. Nhưng mà tử tu hết nổi rồi. Bây giờ thân thì ngồi đó, nhưng mà con mắt nhìn đồng hồ hoài. Đúng không? Bảo đảm 100%. Trời ơi, chắc này do sư phụ chưa gì nữa ta, chết rồi, bữa nay tiêu rồi. Phải không tử? Đó, mà tới chừng mà nghe tiếng chuông gõ rồi mà cảm như mình giải thoát cuộc đời. Thoát nạn rồi, thoát nạn lớn rồi. Phải không tử? Cái nạn gì ấy? Nạn khổ. Ngầu quá trời chịu không nổi, mà đói bụng nó tới nơi nữa. Phải không tử? Đó, ta nghe tiếng chuông mà u cái rồi mừng quá trời. Chắc sư phụ vừa rồi quá ta. Ai ngờ ra sư phụ chưa về ngồi chờ. Khổ không? Ngồi chờ khổ không? Cũng khổ chứ. Mình là được thoát cái khổ ngầu lâu. Bây giờ á, ngầu chờ là vậy, đang đói bụng. Mà thấy vô bụng mà tới cửa mở cửa tìm tìm đi vô rồi mừng á. Thôi ai đi không mở cờ được bụng là vô cừ liền. Lý do sắp sửa được lên ăn cơm. Thấy không? Đó là tâm lý từng giai đoạn nó thay đổi mà tự ra như vậy đó. Cho nên A Nan bây giờ đó, cái thân mình đó, nó theo cái sức khỏe của thời gian, nó đấu tranh quá là mệt mỏi, vì đi vì đứng chứ không có ngồi và không có nằm, để tỉnh giác hoàn toàn trong mỗi niệm và mỗi hành động của thân và tâm. Do đó A Nan quá mỏi mệt. Giờ về khuya gần về sáng rồi, A Nan quá đuối rồi mà tự. Bây giờ là chịu không nổi nữa, A Nan bắt đầu đi gần lại cái giường đá, phải không? Đó, giường đá có cái gấu chờ sẵn đó. Thì A Nan bắt đầu lòng đi tới biết mình đang đi tới, và đi gần tới cái giường biết mình đang gần tới giường, và vừa được cái giường biết mình đang đụng giường, xoay hướng để đưa cái mông ngồi xuống nơi cái thạch bàn, biết rõ mình đang xoay hướng, và bắt đầu chuẩn bị từ từ để ngồi xuống, là biết rõ mình đang ngồi. Cho nên cái hành động này gọi là gì? Là biết rõ hành động tâm niệm mình trong mỗi lúc. Muốn gì? Biết rõ. Muốn cái đó à? Phải không? Nói như vậy đó. Thành ra là bắt đầu là buồn ngủ à? Buồn ngủ à? Thôi thì đi từ từ, đi từ từ, từ từ, từ từ. Rồi tới cái giường mà tưởng sao? Đụng à? Đụng à là đụng gì? Đụng giường à? Muốn ngồi à? Ha, là từ từ mà ngồi xuống. Từ từ ngồi xuống à? Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Đừng có mong gì đụng đó, đụng giường à. Đụng giường rồi sao mà tới? Bắt đầu mình đã ngã xuống muốn nằm mà. Bắt đầu là muốn nằm từ từ, thân nó nằm xuống, muốn nằm mà, muốn nằm mà, nghiêng à, nghiêng à, nghiêng à, nghiêng à, nghiêng à. Từ từ cái đầu của tới nghiêng, nghiêng hồi sao đụng cái gối. Đụng gối mà tới. Là vừa đụng cái gối rồi mà tới. Đụng mà. Bỗng nhiên là tâm bỗng sáng lên liền. Giờ liền quá nhiên là tiền não rơi rớt nó toàn bộ chứng là an liền. Thấy không? Thấy không? À, như vậy đó. Đây là cách là tu qua này. Bởi vì sở dĩ mà ngày vừa nằm nghiêng trong tỉnh giác, và cái đầu ngày vừa xúc chạm cái gấu nó đụng ngàn cái là bao nhiêu tiền não đều rơi đó. Tan bàn mây khói và biến mất tiêu luôn. Người tâm sáng lên liền. Giờ liền đi vào vô lậu a la hán, chứng quả là an liền, tức là tâm vô sanh đạt đến. Phải không? Vậy thì được như vậy là do Phật tử dù suốt đêm đường không biết mệt mỏi, cố gắng tỉnh giác không chịu ngừng nghỉ, thân lệnh tâm. Cho nên là nén để vô nén tạo ra cái nỗ lực, cái năng lực và cái sức mạnh. Tới giờ chót là chỉ càng đụng đầu tỉnh giác, cái gối là đụng mà tâm bừng sáng lên liền. Thấy chưa? Là vậy thì Phật tử bắt đầu tối đêm nay bắt chữ A Nan đi. Tại bắt đầu chiều đi về ăn cơm xong là bắt đầu đi tới luôn ngoài sân á. Đi hoài đi hoài đi hoài đi hoài đi hoài đi hoài rí rồi cái tối cái sáng rồi đuối quá rồi là bộ kiểu A Nan bộ ngủ hoài đi vô ngủ hoài đi vô nằm xuống đụng mà đụng cái gối rồi đó đụng mà cái sao Phật tử cái nằm ngửa ra liền. Thế phải nằm ngửa à đụng à ta chứng là hắn rồi là mình đụng à cái nằm ngửa thì nằm ngửa à rồi sao Phật tử cái con đầu đó khò à khò luôn phải không khò luôn tới sáng luôn à chứ nó mà khò rồi hết biết là khò à là khò gì nữa rồi thấy không tử. tại vì sao? Mình là còn mê, mình chưa đủ năng lực như A-na-han, phải không bà tử? Đó, cái dở là chỗ đó. Những cái bắt trước A-na-han làm mà không kết quả, phải không? Tại vì năng lực chúng ta chưa đủ cái thời gian để chín mùi.
Nói như vậy,
cho nên là A-na-han là khi mà quá nhiên là sáng tâm lên rồi, bao nhiêu phiền não tự nhiên là mất hết. Cho nên bây giờ là A-na-han đã chứng được lậu tận A-na-han. Lậu tận là gì? Tức là bao nhiêu phiền não thì rơi rớt hoàn toàn không còn tồn tại trong tâm. Đó là lọt hết, rơi rớt hết và không còn tồn tại trong tâm. Và đó là gì? Là chứng A-la-hán. Vậy thì khi A-la-hán chứng A-la-hán rồi, A-la-hán mới hướng cho tâm thông. Khi mà khi chứng A-la-hán là chứng lậu tận trước, là phiền não rơi hết trước, đang là đạt quả linh. Bây giờ mới hướng về thành tâm là có thành tâm tất cả. Tâm niệm hướng gì là có đấy. Hướng về thành tất thông là có là thành túc thông. Hướng về thiên nhãn thông là có thiên nhãn thông. Hướng về túc mạng thông là có là có liền túc mạng thông, vân vân. Như vậy thì A Nan hướng về là thành túc thông, là thành thông bí hóa. Thành tựu tự nhiên là A Nan biến mình thành một con vật thật nhỏ. Bây giờ muốn vô cái hang động là nó có lỗ khóa mà tỉnh, đợi nó xíu đó. Phải là thế. Như vậy thì cửa giờ vẫn là đóng kín mít, A-na-han không vào được. Là tại vì trong các vị tôn giả đã gài chốt rồi, không thể nào vô được. Chừng nào mà chứng A-la-hán là tự nhiên đi vô được. Cho nên chứng A-la-hán là tự biến này con vật thật nhỏ, là chui bổ phá và chung vô. Vô trở rồi tiến thành trăm người trở lại. Thì ngay bây giờ tất cả tôn giả đều mừng cười là chúc lành A-na-han đã đạt được thánh quả. Và bây giờ các ngài đều xong mở bụng mắt ra, mặt ngài hớn hở vui. Và tự biết rằng các vị A-la-hán ở trong ngủ phải không? Thế vị tôn giả A-la-hán ở trong cái động Kỳ Sà Quốc á, chúng ta đang tu suốt đêm, các vị ngủ phải không? Phải không? Phải không? Ai nói phải tại lên. Bởi vì từ tối tới khuya mà vô sẽ nổi có ai ngủ không? Không. A-la-hán mà ngủ gì nữa? Các ngài nhập định, và theo dõi và hỗ trợ cho A-la-hán. Tất cả đều dồn năng lực hỗ trợ cho A-la-hán. Cho nên A-la-hán tỉnh giác nó mạnh mẽ được như vậy, phải không? Dạ, theo dõi từng cái sát na tâm A-la-hán đang là gì, đang tập trung và đang thiêu thiển như thế nào. Đó, giai đoạn tiến trình A-la-hán ra sao, tất cả tôn giả đều biết rõ. Đó như vậy. Và cuối cùng, A-la-hán đúng cái quá nhiên là rơi rớt hết phiền não chứng A-la-hán, các vị trong này biết hết. Rồi các vị thấy là thở phào nhẹ nhõm trong khéo leo rồi. Chờ cái đầu A-la-hán là sao? Tự nhiên là hướng về thần thông và có thần thông biến hóa thành một vật nhỏ chui vào trong ổ khóa. Qua ổ khóa là sao mà tới biến hình người trở lại bình thường. Tự nhiên nghe chữ Thầy Thiên không? Biết Thầy Thiên chưa? Thầy Thiên chung vô khóa đó, biết không? Đó thì như vậy đó là thần thông á, thấy không? Chung vô khóa. Tự nhiên chung vô khóa được không? Sư phá cửa đạo chung nổi không? Nhưng có cách để vô được là sao? Leo rào. Leo rào chứ nó chung vô được. Mà leo rào là mà nó rớt xuống chết á. Vì gai nó cắn quần, cắn áo, cắn giò, cắn cẳng mình đó. Phải không? Thật ra mình chưa có thần thông để dùng cách leo rào. Hoặc là nhảy vô. Còn có thần thông rồi đã. Tường dắt cỡ nào chẳng nữa đi thì cũng vô phút hết. Đó như vậy. Giờ A-la-hán là đã có thần thông rồi. Vô rồi thì tất cả tôn giả đều mắt mở ra và vui vẻ đón mừng chắp tay là mừng A-la-hán là chứng A-la-hán. Bây giờ tất cả đều cung kính và cung thỉnh pháp sư Đăng Lâm Pháp Phật. Bây giờ các vị tôn đức lớn các bạn ơi, A-la-hán thì nhỏ nhưng mới chứng A-la-hán. Nhưng bây giờ đang thỉnh pháp sư Đăng Lâm Pháp Phật thì tất cả đều cung kính, thành tâm cung thỉnh pháp sư Đăng Lâm Pháp Phật. Lâm Pháp Phật là pháp sư thì chẳng còn là giảng sư nha. Đó như vậy đó, thành ra lên đây nó bắt đầu bây giờ, như hôm nay là sư phụ lên giảng nè. Nếu ai mà thỉnh sư phụ lên giảng ta kêu là pháp sư, nếu kêu giảng sư là sai. Chừng nào mà sư phụ mà lên lớp học ở trường lớp là giảng sư, chứ mà lên pháp tòa thì pháp là pháp sư chứ không phải là giảng sư. Ngồi pháp tòa rằng mà bây giờ kiếm là pháp tòa mà để pháp sư ngồi, là pháp sư là thay Phật để chuyên dương chánh pháp, thì thỉnh pháp sư chứ không phải là thỉnh giảng sư. Tôi phải nghe thầy nào thỉnh giảng sư là ông thầy đã không biết cách thỉnh rồi. Phải không? Đó, ông thầy biết rồi đấy ha. Xuất thân từ là trường giảng sư, là biết cung chính thỉnh pháp sư chứ không phải là thỉnh giảng sư. Đó, dù lớn dù nhỏ gì cũng là pháp sư đó. Tại vì hôm nay vị này là thay Phật tuyên dương chánh pháp, cho nên là cung thỉnh pháp sư Đăng Lâm Pháp Tòa, đại đức pháp sư, thượng tọa pháp sư, hòa thượng pháp sư. Nghe rõ không? Đó, nó như vậy đó. Còn bây giờ trong cái buổi học thì khác, Bữa học mà lên bảng mà đứng mà dạy học trò đó, đó là gì? Là đại đức giảng sư, thượng tọa giảng sư, hòa thượng giảng sư. Đây là dạy học. Dạy học đó. Còn là thuyết pháp thì gọi là gì? Là pháp sư. Hiểu không? Đó như vậy. Thì bây giờ anh đang được là chư công đức thỉnh pháp sư đăng lâm pháp tòa. Thì anh đang bắt đầu ngồi lên pháp tòa cái tự nhiên thôi. Có ngại ngùng như ba tử, tức là tự nhiên cái gì ngại ngùng, đó như vậy. Rồi bắt đầu A Nan mới nhập tâm và trùng tuyên lời Phật thuyết. Bắt đầu khởi đầu tiên bài pháp Phật thuyết đầu tiên nhất. Rồi dần ở đâu bài gì theo thứ tự thời gian. Rồi tất cả cái tôn giả bắt đầu mới ghi hết trời. Rồi mới thống kê lại theo thứ tự. Rồi cuối cùng nó xuất bản ra. À, thành là gì? Là kinh Phật thuyết. Là kinh. Kinh là gì? Là nơi đó ghi lại những lời Phật nói tại theo thứ tự và thời gian. Rồi là tiếp theo là gì? Là luật. Đã luật. Đã luật thì bây giờ thỉnh ngài Upali là tuyên về luật. Upali là đắc đạo và nhờ là đắc quả nhờ luật. Thì sau ngày tới là Upali là tuyên về luật. Đó nhờ. Thành ra cho tới đây thì bây giờ những kinh mà chúng tập hôm nay là do A Nan trùng tiên thuộc lại. Đang ở cái hang núi Kỳ Xá Sầu Quân. Sau khi A Nan suốt đêm thực hành pháp lạ tuệ tỉnh giác, là đại niệm siêu pháp, là chứng được A La Hán, biến thành con vật nhỏ chung qua lỗ khóa của hang núi Kỳ Sầu Quân, và được chư tôn đức là thỉnh A Nan thăng lâm pháp tòa, bắt đầu tuyên pháp ngữ, đã trùng tuyên lời Phật tiếp. Và những bộ kinh mà đọc hôm nay là do A Nan thuyết lại. Cho nên tất cả bài kinh đó đều khởi đầu bằng mấy chữ đầu là gì? Như thị ngã văn. Đó là phần âm án. Như thị ngã văn là ta nghe như vậy. Như thị là như vậy, ngã văn là ta nghe, ngã là ta, văn là nghe. À, như thị là như vậy. À, vậy thì ta nghe như vậy. À, là như thế nào? Mà một hôm nọ Đức Phật ở đâu đã bắt đầu thuyết pháp cho ai nghe? Bao nhiêu tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Bài pháp là gì? Nói hết đàng hoàng. Sau bài pháp đó bao nhiêu người chứng đạo, quả gì rõ hết. Đó, thấy không? Đó là A Nan ghi. Cho nên là phần âm là A Nan ký kinh văn, thấy không? Cái là A Nan đọc lời kinh, tức là trùng tuyên thuộc lại lời Phật dạy sau khi chứng A La Hán tại hang núi Kỳ Xà Quật. À, nhớ chưa? Cô nói rất là chậm rãi ha, đã thuộc chưa? Bây giờ có ai hỏi nói được chưa? À, được rồi, vậy là nhớ có hỏi lại thì nắm được tới số. Như vậy tôi đang muốn nói có giảng có cách rất là đặc biệt, rồi nói đi nói lại nói chậm và tự nghe để mình thuộc để nhớ. Đây là những điều tuy là đơn giản nhưng rất là quan trọng, phải không? Cho nên mời có ai hỏi chứ kinh Phật là ai nói? Là A Nan là trùng tiếp tục lại, thấy không? À, như vậy đó là chính xác. Ở đâu? Ở hang núi Kỳ Xà Quật. Lúc nào? Lúc A Nan vừa chứng qua là hang. À, nó như vậy. Vì đó là ai ghi lại? Là tất cả chư tôn giả ghi lại. A Nan trùng tiên, tất cả tôn giả ghi lại. Đó, như vậy là rất rõ ràng. Phải không tử? Đó như vậy. Câu thứ hai, Phật tử điếp tư lương, dịch là Phật tử nhận suy tư. Phật tử là hai hàng, mà Phật tử đây nói hai hàng nha. Rồi Phật tử mà nói Phật tử đây nghe phải là sư phụ bỏ hả? Phải không? Chữ Phật tử là chỉ cho ai? Là con của Phật. Con của Phật, con của Phật là ai? Cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, xuất gia và tại gia là Phật tử. Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia, phải không? Phật tử xuất gia là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, là con trai, là con gái của Đức Phật. Còn Phật tử nam, Phật tử nữ là cư sĩ nam, cư sĩ nữ là gì? Là cháu nội và cháu ngoại. Vì vậy á, cư sĩ nam, cư sĩ nữ là con trai của tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni, phải không Phật tử? Sư phụ là con trai, gái nhóc ở trên nè, phải không? À, vậy thì sư phụ là con của Phật, mấy đệ tử là con sư phụ, giờ kêu Phật làm cái gì? Ông nội. Nếu là đệ tử mà đệ tử với sư cô thì kêu ông Phật bằng gì? Ông ngoại. Phải không? Nói như vậy. Thật ra nếu mà tử mà quy đi được với mấy thầy á là bà tử là cháu nội, bà tử quy với sư cô là cháu ngoại. Cháu nội cháu ngoại ngon hơn thầy. Thôi bây giờ nói nghe số 1. Thôi bà tử, chiều qua nói là nhóm đó nói ra tự 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 án nha, mấy siêu tôn tự án nè. Ôi sư tăng là chi vậy? Thôi bà tử. Đó, là bà tử là quy siêu tôn, là kêu ông Phật và ông ngoại. Thấy không? Quy với mấy thầy á, là kêu sư Phật và ông Phật và ông nội. Rõ ràng không? Là chờ mình nói cha nội cha ngoại gì là cho vui thôi. Cũng là đệ tử Phật. Đã, cũng là họ tăng ni ngũ giới như nhau thôi. Đã như vậy thì nói ra thế gian chút xíu vậy mà. Đã như vậy. Vậy thì Phật tử nhận si tư tức là đệ tử Phật xuất gia lệnh tại gia. Thấy không? Khi nghe lời Phật dạy là mình nhận. Phải không? Là mình đọc nè, mình tụng nè. Phải không? Đó, vậy thì nói đây á là khi Phật tử nhận si tư tức là Phật tử khi nghe lời Phật dạy. Chứ mình là sao Phật tử? Tức là mình hiểu biết rõ lời Phật dạy. Si tư là gì? Là suy nghĩ. Suy nghĩ là gì? Để hiểu rõ lời Phật dạy như thế nào. Là suy tư. Tại vì bây giờ sư phụ giảng hôm nay tự suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ để hiểu rõ lời sư phụ giảng hôm nay ra sao. Học trò lớp học thầy dạy ở dưới học trò trực tiếp suy nghĩ liền qua thầy mà vừa giảng. Đúng không? Nếu mà không bắt được lời ông thầy giảng dạy á, là cái như mình cả nhà không nắm vững được bài. Không nắm vững được bài sao cái gì rồi á? Có coi bài bài có biết không? Không biết gì nữa, phải không? Tại vì á, vô trường không thầy giảng không lo nghe, mà không lo nhìn bảng, mà làm gì bạn tử? À, gục đầu xuống bàn, rồi vậy mở chuyện tàu ra coi. Có không? Có, mà đó sư phụ có. Đưa tử bây giờ không có vậy? Học trò nhỏ nhỏ giờ vô thầy giảng không chịu, chịu coi. Nó mở chuyện gì đó, cái gì đó, nó lén lén nó coi ở dưới gầm bàn á. Phải không? Thành ra do đó cái phút giảng đó, đoạn giảng đó của thầy không nhớ. Phải không thầy? Rồi về lặp lại ra biết thuộc đủ. Bây giờ phải đi kiếm mà bạn cho cập dê theo hỏi. Phải không thầy? Tại giờ hôm nay thì sư phụ giảng ngay lúc này, mà có điện tử nào mà không có để nghe phụ giảng mà lập chuyện ra coi. Phải không? Như vậy thì bà tử chú ý không? Không vậy thì đi qua mà thời đó đầu đâu lặp lại đâu. Vậy thì mới mốt mà tới đoạn đó nó đủ, tôi đâu nghe đoạn đó đâu. Cả trong chùa hôm nay 100 mấy chục người nghe, mà có một mình thì không nghe. Lý do lúc đó mình đang vậy, đang bấm điện thoại có ai gọi tới. Phải không? Người ta nhắn tin phải đọc. Phải không thế? Rồi bấm lại trả lời. Như vậy thì có chú ý nghe sư giảng không? Không người đâu thì chết trong trận luôn. Nói đúng không? Đúng chứ. Nói như vậy là mình không có tập trung. Nói như vậy còn bây giờ khi mà nghe Phật nói là tập trung. Như vậy thì người Phật tử xuất gia lẫn tại gia khi nghe lời Phật dạy thì là sao? Khéo nhận biết rõ giáo pháp, tức là nghe tới đâu, giảng tới đâu mình thâm nhập liền. Tại vì mình hiểu biết rõ là ghi nhận liền, đã thấu rõ lời Phật dạy. Giống như học trò vậy đấy, là sau buổi học rồi là thông hết, sau nghe pháp xong rồi là nhớ hết. Nói đây thì mới nhớ đến Đức Phật dạy thế này. Có ba hạng người nghe pháp, bỗng nhiên suy nhớ tới bài pháp bắt cười này. Đức Phật nói có ba hạng người nghe Phật thuyết pháp. Hạng thứ nhất là hạng trí tuệ rộng lớn. Hạng thứ ba là hạng trí tuệ bất giới. Hạng thứ tư là thứ ba là hạng của hạng gì? Hạng thứ hai là hạng trí bất giới. Rồi hạng chót là hạng gì? Trí tuệ lộn ngược. Thôi lặp ngược lại vấn đề từ thấp lên cao đi. Hạng thứ nhất là hạng trí tuệ lộn ngược. Hạng trí lộn ngược là sao mà tử? Là hạng trí tuệ này giống như cái lu lật úp. Lộn ngược úp gì nữa? Cái lu lật ngửa, cái lu lật úp. Phải không? Vậy thì cái hạng này nghe đầu bài giảng không biết gì hết. Nghe giữa bài giảng không hiểu gì hết. Nghe xong bài giảng không biết gì hết. Vậy thì người này giống như cái lu lật úp. Cái đứt lu đưa lên trên. Phải không? Thành ra đổ nước bao nhiêu sao mà tử? Ra là hạng vô cái nào? Đó là trí tuệ lộn ngược. Ở đây có ai trí tuệ này không? Giơ tay lên để thông cảm. Có không? Tức là nghe sư giảng bắt đầu vô giảng không hiểu gì hết. Vì nó tập trung đâu mà hiểu. Nghe tới nửa bài giảng không biết gì luôn. Nghe xong bài giảng không biết gì hết. Đó là trí tuệ lộn ngược. Cho nên Đức Phật nói khi ta thuyết pháp, có người nghe pháp không tập trung từ đầu bài, giữa bài và cuối bài, đây là người đó đã có trí tuệ lộn ngược. À, hạng thứ hai là hạng trí tuệ bất giới. Là hạng người này nghe bài pháp vô đầu bài pháp hiểu rõ, nghe giữa bài pháp hiểu rõ, nghe xong bài pháp hiểu rõ, nhưng mà đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi quên hết. Có không? Nhiều, nhiều, nhiều lắm. Đây nè, chúng ta lộn ngược trí tuệ cũng chế nhất nè. Đức Phật ví dụ như người đang ngồi xếp bằng, có hai cái chỗ bằng thẳng, đó là hai con vế, phải không thử? Đó, tại nó ngồi xếp bằng kìa, có hai cái chỗ con vế là nó bằng nè, phải không thử? Để cục kẹo nó có rớt không? Có không? Đâu có rớt đâu, có mặt bằng đâu có rớt. Nhưng mà đứng dậy không dậy thì rớt không? Nó như vậy thì người này nghe đầu bài pháp hiểu, nghe giữa bài pháp hiểu, nghe xong bài pháp hiểu, nhưng đứng dậy không có tác ý ghi nhớ, cho nên quên hết. Giống như là để kẹo đàng hoàng kỹ lưỡng, nhưng chỉ đứng dậy không chỉnh cục kẹo nào thì cục kẹo tự nhiên rớt hết. Thấy không? Vậy là đa số là Phật tử chúng ta đang ở trong trí tuệ vậy. Bác dễ vậy là bắp dế là ngon nha, bắp dế nó bự không phải đâu, bắp dế là bắp dế để kẹo, phải không? Đó là người nghe giống như là cục kẹo bắp dế, xong rồi không chỉnh lại nó rớt hết, là không có lưu lại của tâm mình đó, hiểu không? Trí tuệ thứ ba là trí tuệ rộng lớn. Rộng lớn là gì? Tức là người này nghe đầu bài pháp hiểu rõ, nghe giữa bài pháp hiểu rõ, nghe xong bài pháp rồi hiểu rõ, và khi ra về ghi nhớ rõ không quên. Đó là người này có sự ghi nhớ kỹ. Giống như cái lưu lật ngửa, lưu lật ngửa là sao mà thuận hay nghịch? Thuận. Vậy là cái miệng lưu đưa lên trời mà cái đáy lưu đưa xuống đất, vậy thì người này khéo rót nước vào vô quá không? Vô trơn luôn quá tử, chứ khéo nghe cho nên khéo rót. Đó là ra là rót nước bao nhiêu vô là nước vô hết, là không có ra ngoài như thế nào. Vậy thì rót xong rồi là luôn đầy không? Đầy chứa đầy đủ. Luôn có lũng không? Không có lũng nó còn nguyên. Phải không? Tới như vậy. Vậy thì khi nghe pháp đang chuẩn bị để mà thu thập ghi nhận, nghe giữa bài pháp chuẩn bị thu thập ghi nhận, nghe xong bài pháp chuẩn bị thu thập ghi nhận, và khi nghe pháp xong rồi đứng dậy dẫn gì? Dẫn giữ kỹ không cho mất. Đó là giữ kỹ trong lòng không cho mất. Đó là đã vô trong lưu đầy đủ hết, là trí tuệ rộng lớn. Phật nói bao nhiêu người này nghe rõ hiểu rõ hết. Hôm nay sư phụ nói bao nhiêu có Phật tử nào đó là hiểu nhớ hết không quên gì cả. Đó là trí tuệ rộng lớn. Ở đây có ai có không? Có không? Cho ta nó coi thử cho thử liền cho có không? Thật rồi, là chấp nhận trí tuệ thứ hai là trí tuệ Phật chế là đa số. Chỉ số 1. Số 1. Phải không? Thì vậy rắc làm sao? Chứ rộng lớn chút xíu đi. Bây giờ cái lưu lật ngửa được, lật nghiêng được không? Được nghiêng còn đỡ chút hơn là lật úp. Lưu chứa được phần nửa mà thử. Thế như vậy thì thôi, thì đó là ba người nghe pháp, là khi Phật thuyết pháp là như vậy đó. Như vậy cho nên hôm nay mình một người Phật tử á, dù xuất gia quý thầy quý cô là xuất gia rồi, nhưng mà khi đọc kinh đọc kệ cái chuối Phật tử có không? Có người không để tâm gì hết, đọc kinh để cầu phước, đọc kinh cho qua thời để kể công mà thôi, chưa hiểu trong đó Phật dạy cái gì. Vậy thì có tu được gì không? Không được gì hết. Thấy rõ không? Cứ nhiều nhà sư không có tu gì hết, nhiều sư cô không có tu gì cả, chỉ có những tờ pháp tụng là xong rồi, kể rồi xong. Phải Phật tử sáng tụng Năng Nghiêm, trưa tụng Pháp Hoa, trời lạ chiều tụng Di Đà, Phổ Môn gì, tối giờ tụng gì Tịnh Độ, rồi xong kể với ba thời là xong, rồi đi ngủ khò thì sang. Phải không? Phật tử mình cũng vậy, cũng theo thời mà tụng tụng xong rồi thôi, chứ không hiểu gì hết. Thấy không? Vậy thì có kéo nghe không? Không kéo nghe rồi. Đã nhìn có phước nhưng mà quá ít. Để lên cho bạn. Cho nên ở đây là nói rằng Phật tử nhận suy tư là khéo suy nghĩ để nhận biết rõ giáo pháp. Vậy thì khi mình nghe kinh, nghe lời giáo pháp Phật rồi, phải khéo nhận suy nghĩ Phật nói cái gì. Đó là người nghe mà khéo nhận suy nghĩ. Phải không? Đó như vậy. Câu thứ ba, tụng trì rõ sự lý. Là tụng trì tâm sự lý, dịch nghĩa là tụng trì rõ sự lý. Bây giờ mình phải đem lời Phật dạy ra, mình tụng hoài, tụng hoài. Rồi thấy không? Bây giờ Phật tử không được nghe thuyết nữa, không được nghe thuyết thì thôi, lấy kinh Phật ra mình đọc, mình tụng. Bây giờ mình thử là lâu lâu mới được nghe thuyết pháp bữa, mà nghe thì nghe giảng mình thâu không kịp, phải không? Thôi bây giờ mình lấy kinh Phật ra mình đọc, phải không? Đó, đọc. Bây giờ đọc, đọc hoài, đọc tới đọc lui, gọi là gì mà tử? Là tụng. Đang trì tụng là đọc, đọc tới đọc lui hoài là không có, là không có ngừng nghỉ. Đó như vậy để làm gì? Để là chúng ta là dùng cái phương tiện đọc tụng này mà đi vào trong tâm mình bằng sự nhớ, thấy không? Để đọc qua lần rồi, đọc lần nữa, đọc viết là Phật tử thuộc không? Thuộc, phải không Phật tử? Đó, thuộc. Để cái thuộc rồi á, bắt đầu chúng ta mới là có sự suy tư, có sự suy nghĩ và chúng ta mới biết được lời Phật dạy. Đây là các pháp phương tiện để nhận được ý Phật dạy, là cách tục đi tụng lại tụng hoài. Đó là đọc tụng và cần trì tụng, mà từ từ sẽ hiểu thông được ý lời Phật dạy. Đó, cho nên quý thầy chúng ta thường dùng cách này để dẫn dạy Phật tử chúng ta hàng đêm, hàng ngày tụng bộ kinh nào đó. Tụng phẩm này xong rồi nghỉ, chiều tụng phẩm khác, mơ tụng tiếp tục tụng hoài. Biết rồi đó là cái văn của Đức Phật cho qua lời pháp, là trí tuệ Phật đã được chở ở trong văn ngôn, văn ngôn nghĩa lý đó, nó thâm nhập vào trong tâm chúng ta. Biết rồi một ngày nào đó chúng ta cũng hiểu rõ được lời Phật dạy, là nhờ đọc đi đọc lại, tụng đi tụng lại tụng hoài, thấy không? Đó là cái phương tiện. Đây là tụng là cái phương tiện rồi. Hồi nãy nói nghe không hiểu nổi là thôi dùng phương tiện tụng đi. À, cần không có tử cỡ người mà trí bán trí nhanh á, khi nghe giảng qua là biết liền, là khi nghe giảng là khéo nhận suy tư liền, có cần tụng không? Hiểu rồi tụng chi nữa, phải không? Giờ chỉ lo thực hành à. Người không hiểu nổi mới sách ra tụng hoài. Tụng để chi? Để mà một ngày nào đó mình sẽ không. Đó là còn ai á, một ngày nào đó mình sẽ không. Còn không á thì cái trí tuệ của Phật qua cái lời kinh đó, nó sẽ in sâu vào trong tâm chúng ta, sẽ lớp ra thứ tự nằm trong đó, phải không? Là của Phật chứ phải là của mình đâu. Vậy nằm đó chờ, chờ cái duyên nào đó mình nghe, nghe được là hòa thượng pháp sư, thượng tọa pháp sư, đại đức pháp sư nào giảng cái chỗ này, chừng đó là bừng sáng tâm lên. Trời ơi, xưa nay mình thuộc trong lòng mà chớ hiểu, bây giờ bỗng nghe thầy nói mà sáng tâm lên liền, phải không? Đó, như vậy thì cây tre khô có sẵn, bà thấy không? Nhưng mà tự nhiên nó có lửa không? Không. Mà làm sao nó có lửa? Nhờ từ cỏ, phải không nữa? Hai thân nhang nó khô nè, mình để nó dính nhau cũng không vừa ra lửa, đừng nói nó trời ra. Nhưng mà muốn nó đèn lửa là sao? Phải có người biết cách là gì? Cọ sát Phật mà nó nóng, nó nóng riết là sao mà tử? Nó sẽ ra lửa. Đó là cách mà người xưa dùng để kiếm có lửa, chứ phải như quẹt ga bây giờ có sẵn, úp xịt cái cháy liền. Đây là thời buổi khoa học rồi, phải không tử? Thế nhưng mà còn người xưa là dùng đá để đập. Ở trên núi trên non người xưa rừng bụi nó đâu có quẹt cho mình đâu. Đá này đập đá kia, đập nó ngá lửa ra là trên bùa nhầu, bùa dù vô đó, là bùa là cái gì cỏ khô cái gì đó, xem ra nó bắt nó cháy. Từ đó mới đốt, mới nấu cơm ăn, thấy không? Lâu không nào? Lâu mà biết cách mình đập á, sao nó có lửa. Còn không khéo á, không đủ sức, không có ra lửa đâu, phải không? Vì tức là phải biết cách. Biết cách là đập đá mới ra lửa, biết cách là khọ tre mới ra lửa, phải không? Phật tử biết đời không? Biết đời không? Không biết đời thì đợi có nghe được đâu. Cũng lấy tay gãi gãi khó khó vậy đó, mà nghe gì đó tì tì tùm lum ra trên, không có điệu giọng điệu vị trên. Còn ta bấm từ tiếng là ta nghe là đồ ri ma pha son la si đô. Cái giọng ca một trầm quan nhạc đàng hoàng, rang rồi nánh rồi lý rồi nhún rồi vuốt rồi đó, nghe nó hấp dẫn gì đâu. Tại người ta đã biết cách đời, phải không? Đó, còn mình không biết cách mình đầm tùm lưng, mình làm quýnh được hoặc là sáu giây luôn, quýnh ăn giống nít vậy đó, phải không? Vậy thì nghe nó muốn bể tim luôn, nghe cái gì đó. Đó, ta từ ta từ tiếng ta nhấn, ta lái, ta vuốt ra, nghe trộn nhất lần đọc quyền tới đâu có sợ một à. Rồi đó thì nói trời, có sợ một sao mà đủ thứ tiếng hay quá vậy ta. Ai nhờ cái bàn tay, phải không tử? À, bàn tay này ông nhấn, ông gạt cái cần, rồi ông vuốt ông sao đó, ra tiếng y như người ta nói vậy đó. Hay không? Đọc quyền là cái tên kiểu mà không thể nào mình lường nổi cái nghĩa của nó, cái hay của nó, có thể thấy không? Đó, y như tiếng người ta nói. Những cái tiếng đời khác đó, nó cam giọng đó, nó không chính xác bằng đời độc quyền, đúng không đấy? Độc quyền mà là tiền giờ đó là chỉ duy nhất của Việt Nam ta có mà thôi. Đó, như vậy là độc quyền, đó là một sợi dây thôi, mà tất cả âm thanh đều nằm trong sợi dây đó. mà do là cái người nhiễm tấu, để mà tâm tư tình cảm vào trong cái nhiễm tấu đó mà ra được tâm thanh như vậy, thấy không? À, mà tới bà ca nào, mà tới nhập tâm vào bà ca đó nó mới có hồn, mới có gọi là gì, nó mới thu hút người ta, cảm động người ta mới nghe mình ca mà ta khóc theo. Thế thôi, nhưng mà phụ nghe sư bà phụ giảng thì chú thảo rồi đó, phụ tử mà nghe cô giảng là rơi nước mắt theo luôn, mà dù nói là cũng muốn khóc hết đó. Rồi đó giảng trong với biết bao nhiêu khóc, thôi rồi giảng tới đâu thì khóc tới đó, lúc vỗ tay lúc thì khóc. Sư phụ rồi cũng khóc nữa, tại sao mà khóc vậy? Khóc mồ hôi. Nó giảng quá trời lực, tôi nói gì đi pháp tòa là giảng lần đầu tiên có chỗ hơn, không ai cho cái quạt nào hết. Tới trời vỗ thử nó hầm ông nậu ơi, chưa bằng là từ bộ đồ trong đến cái áo hậu nó không còn chỗ nào mà ướt hết, chỗ khô chứ ướt nhẹp luôn. Mình mày sư phụ là đầu cổ mà hô không, không ai ngon tới chứ. À, thôi nhập tâm mà dặn 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì yêu cầu dặn hết ý nghĩa bao hiếu sợ giờ nghĩ hiếu thảo xong mới tới dặn Vu Lan. Rồi cuối cùng hội nói nãy giờ sư phụ đã hết sức rồi, lý do mồ hôi đổ ướt áo. Chừng đó mọi người vỗ tay, sao đi ấy giờ ướt áo trên mà vỗ tay, khổ muốn chết mà vỗ tay. Chừng đó sư cô mới chạy nó trời, nó giọng ai đang quạt cho hòa thượng hết trơn. Chừng đó thiện thì giả thì vợ thì mà gần ta sư mới nói thôi đó, như vậy tự thấy không, tự nhập tâm vào đó là như vậy. Cho nên là nhập tâm mà dạng quên cả mình bị mồ hôi đổ. Rồi nếu mà không nhập tâm mà thế nó nhột nhạt khó chịu lắm, cái phân tâm thì dạng hoặc dẫn phải không? À, sư phụ nói giờ đấy sư phụ nhập tâm không? Rất nhập tâm nên diễn tả cái rất là linh động, mà tự nghe mà hết buồn ngủ luôn phải không? Bây giờ có ai ngủ không? Có ai ngủ thì khen người đó hay giỏi. Không cũng nhập tâm đó, mà nhập tâm dần gì thì con ma buồn ngủ ta như vậy. Câu thứ ba, tụng trì rõ xử lý, là tụng trì là dùng pháp phương tiện để lần rõ cái lý của Phật nói ở trong kinh, phải không? Cho nên kháng minh giả kinh Phật chi lý, xem lời Phật dạy để rõ ý Phật nói trong đó như thế nào. Cho nên khi mình đọc, khi mình tụng, hay khi mình xem, mình nghiên cứu là có tu chưa? Có tu chưa? Ai nói có cho tay lên. Đừng kìa, trời ơi, ngộ quá ta. Nghe nói mạnh miệng mà hỏi cho tay sao ai dám chơi. Vậy là nghi ngờ cái quyết định của mình rồi, phải không? Không mát đọc, tụng nghiên cứu mà có tu cái nỗi gì? Sao có thể là chưa thông, chưa hiểu mà chưa thực hành cái gì có đọc tu? Thấy chưa? Đó, vậy là mới nghiên cứu thôi. Đọc, tụng, nghiên cứu là tìm hiểu cái lời Phật dạy như thế nào. Xong rồi bắt đầu mới đi hành trì tu mới là có tu. Rồi đang đọc, đang tụng, đang tìm hiểu là chưa có tu gì hết. Tiểu rồi, nhưng mà nó tưởng ép là có tu như thế này. Thay vì người ta mình nghĩ xấu, nghĩ ác, nghĩ quấy, phải không nữa? Mình coi tiểu thuyết mình suy nghĩ cái chuyện thế gian tầm thào, sân giận buồn phiền. Thôi bây giờ mình đặt kinh ra đọc, mình tụng, phải không? Hay là mình đem kinh ra mình đào đọc rồi mình suy nghĩ. Như vậy thì mình không có tham sân si phiền não, không có buồn khổ, không có tính là sái quấy tạo lỗi. Vậy là có tu không? Có kiểu đó. Lấy lời Phật, lấy văn kinh Phật để áp chế phần kia thôi. Chứ thật sự ra thì chưa có hành trì pháp môn tu, phải không? À, như vậy thành ra là lúc này chưa gọi là tu, tại vì còn đang học và đang nghiên cứu là chưa tu. Chừng nào mình đem lời Phật dạy ra để mà thực hành á, lúc đó mới có tu, mới có tu. Vậy thì cái thực hành là gì? Tức là chúng ta lấy lời Phật để mình kiêm nghiệm cái bản thân của mình, cái tâm của mình, hy sinh để mà chúng ta cố gắng để nỗ lực để đoạn trừ những cái phiền não và thắng được cái thân chướng duyên bên ngoài, mình được bình an, mình thoát khổ, mà tự tại, thì chừng đó mới là người có tu, phải không? Có tu là có làm mới có kết quả từ từ, còn chưa tu có gì đâu, phải không? Thấy không? Bà tử muốn ăn là sao bà tử? Tại có cơm chín. Là cơm chín là nhờ gì? Nhờ thời gian nấu. Mà thời gian nấu là từ đâu? Từ bắt khởi đầu do gạo để lên bếp, phải không bà tử? À, vậy gì? Gạo để lên bếp là từ đâu? Từ nơi mình đã do xong rồi, củi nhúng xong rồi. Vậy thì đó là do chúng ta đã chuẩn bị, bắt đầu khởi đầu từ đem gạo ra do ba nước chắc rồi nghiên cứu nước nâu cẩn thận đúng một lóng tay, bắt đầu đưa lên bếp nhúng lửa đàng hoàng, bắt đầu ung lên để nấu, phải không? Rồi đúng thời gian nó mới sâu đúng thời gian rồi khéo dẹp lửa ra nó mới chín, rồi bắt đầu đem ra vô chén để vô miệng và nhai kỹ mới nuốt vô, rồi mới là từ từ mới no, phải không? thí dụ vô miệng không có no không, ăn như con khỉ đó, vô sợ ta ăn, vô hai bên gò má nó phù ra mà chưa nuốt, vậy no chưa?
Chưa, cậu ham ăn giống khỉ.
Từ người ta có ăn kiểu khỉ không mà tới
không
ăn miếng nào vô nhai kiện, nhưng đó là nuốt vô từ từ rồi cuối cùng ăn no là chúng ta là thấy khỏe, đó là giải quyết được sự đói. Bây giờ người tụng kinh là để gì? Là dùng pháp phương tiện từ lần không lộ lý pháp, đây là pháp phương tiện tu. Tụng kinh là hay là xem kinh, đó là cái pháp phương tiện mà thôi. Đây nó là tụng kinh á, mình đem ra kinh để mình đọc hoài, đọc hoài là phương tiện để ghi nhận lời Phật dạy, để trấn áp phiền não, để trấn áp cái phần là nghịch duyên bên ngoài, để tâm mình trụ vào lời kinh Phật. Và từ đó dần dần cái tâm mình nó an ổn từ từ nhờ tập trung tụng kinh. Vậy thì lâu mau mà tới, lâu lắm phải không? Đó như vậy. Cho nên cái câu này gọi là tụng trì không xử lý, tụng trì rồi làm rồi á, cái lý nó mới thông. Giống như các vị hành giả ngày xưa, ví dụ như là ngài Trí Già Đại Sư, ngài chuyên trì tụng pháp Hoa Kinh để mong rằng một ngày nào đó ngài thông đạt được là tri kiến Phật, tức là đạt được là tri kiến Pháp Hoa. Ngài tụng suốt là 30 năm trời và tới biết bao nhiêu ngàn bộ kinh Pháp Hoa, tụng không nghỉ một ngày nào. Nhờ như vậy mà lời kinh Pháp Hoa làm như ngài thuộc lòng luôn rồi. Thế ra rồi mỗi lần tụng là ngày nhập tâm ngày tụng trong đó, ngày tụng đến đoạn đó thì bỗng nhiên vào buổi sáng mùng 9 tháng 9 là Tết Tiết Trùng Cửu mà, thì Chí Đại Sư là người Hoa, thời đó là thời bên Tàu. Cho nên là trong giờ buổi sáng đang tụng kinh thì tới ngay giờ phút tụng kinh đó, ngay đoạn kinh đó thì bỗng nhiên ngài lắng nghe được chim hoàng quanh hót bên cửa sổ chùa. Sự tổ chùa có cây dương liễu đó bà tử, chim hoàng quanh đậu nó hót hót lý do làm sao đó mà nghe được chim hoàng quanh. Bỗng nhiên ngài sáng tâm đầy ngộ liền, đạt được cái lạ tri kiến Pháp Hoa. Cho nên đó là lại trùng dương cúc nở dưới rào, trên cành quanh hót thanh tao dịu dàng, đơn giản thế thôi. Đã là hộ nhập được gì? Cái lý Pháp Hoa, đó là lý duyên sanh tử tự nhiên. Đó, như vậy thì đó là ngày là quá nhiên ngộ được tâm ngài tự nhiên trống rỗng và ngài thông được. Cho nên đó là ngài đạt được trí huệ Pháp Hoa, đó là đạt được tri kiến Pháp Hoa trình, đó là Trí Già Đại Đại Sư, là nhờ tụng Pháp Hoa mà đạt được. Còn giờ chúng ta tụng kinh Di Đà, mình tụng riết có thời gian bỗng nhiên sao mà tử, là tự nhập vào, nhập vào liên trì hải hộ Phật, nhập vào cái tánh Phật A Di Đà, đó là nhờ tụng kinh A Di Đà. Đó chuyên tụng kinh can thời gian là đạt được cái trí huệ là trí bát nhã, vân vân đại khái như vậy. Đó là chuyên. Bây giờ không nói tụng nữa, giờ không nói là kinh gì nữa mà nói niệm Phật, là tự chuyên niệm Phật, niệm riết là sao mà tử, nhập tâm. À, nhập tâm là sao mà tử, nhập vô thì bắt đầu nó sáng lên ngộ tánh Phật A Di Đà, đó là đắc đạo, thấy không? Nó như vậy đó, nó làm cái thời gian liên tục, thấy không? Nó như vậy. Bây giờ mình vô chùa mà thử ra, từ sáng vô chùa đỡ khổ, cái chúng ta ngồi niệm Phật niệm lớn sùm cái chân ra mệt mỏi rồi cái xả hơi chút, liên tục sang cái đi kinh hành niệm Phật, rồi tới ngồi thiền niệm Phật, rồi có quá trời mệt mỏi rồi cái tới giờ sao mà tử, bây giờ vậy chuông ngõ lên cái mà quát gì mà ngộ, hay đi ăn cơm. Phải không? Tu sáng quá trời học cho tới giờ ăn cơm rồi, nghe đó mà tiếng chuông ngõ mà đi ăn cơm mà tử là sao? Mắt sáng lên không? Sáng lên liền ngộ liền, câu đúng rồi giờ ăn cơm, ai cũng ngộ anh trên giống nhau. Đó là vui. Phải không tử? Đó là nhà mình cố gắng tu từ sáng, từ sáng tới trưa đúng giờ là chúng ta là quá nhiều ngộ hết trơn rồi, phải không? Đó như vậy, ai nghe tiếng chuông đều đồng ngộ á, phải không tử? Là ta mà ngồi niệm Phật mà nghe tiếng chuông cũng ngộ luôn đó, đâu phải giờ ăn cơm. Đúng không? Đó như vậy, đó là quan tới cho vui đi á, đó như vậy. Vậy thì đây nhà thì tụng kinh mà liên tục rồi đã thấu được lời Phật dạy, trời không lý nhờ niệm Phật một thời gian dài bằng cái sự tu của chúng ta. Niệm Phật là sự tu mà tử, Nam Mô A Di Đà Phật nó mới gọi là sự tu, lại Phật cũng là sự tu, phải không? À, niệm Phật lớn tiếng cũng là sự tu, mà niệm thầm là sự tu, mà làm chuỗi cũng là sự tu, phải không? Tất cả đều là sự tu, là phương tiện mà thôi. Cho nên cuối cùng đã thuần pháp, cái thuần pháp đưa đến cái tự nhiên pháp và là ngộ pháp, phải không? Đơn giản thế thôi. Và tử đi chùa với thành quen không? quen rồi đến chùa nào mà thấy rất tự nhiên, tại vì cái chùa tôi nó quen rồi. Cho nên cái chỗ chùa nào cũng cuối cùng rồi vô nó cũng là niệm Phật. Nếu cái chùa nó mở đạo tràng niệm Phật thì cũng niệm Phật, không phải là để vô đó cái niệm Phật, cái niệm Phật cái gì hoài thôi. Là ghi cách mỗi nơi kia nó khác chút xíu, nhưng mà cũng là vậy, mục tiêu là niệm Phật đó. Nhưng mà riêng chùa của chúng ta đặc biệt là vậy, thì chỉ cái niệm Phật không mà thôi. À, vô đây có biết là đi với quen rồi đó tử, thời nào cũng là niệm Phật không mà thôi. Đó, như vậy là cũng quen, quen rồi thấy gì tự nhiên. Tại vì nhà sao mà tử ra khỏi chùa rồi cũng tự nhiên niệm Phật, về tới nhà sao tự nhiên niệm Phật, tối rồi sao tự nhiên niệm Phật, trước khi ngủ sao tự nhiên niệm Phật, nằm xuống sao tự nhiên niệm Phật, rồi sao mà tử ngủ luôn tự nhiên, phải không? Và ngủ là sao cũng đã thấy mình niệm Phật, phải không? Đó là tự nhiên rồi. Thì giờ mình thức dậy cũng mấy thấy mình đang niệm Phật là tự nhiên. Thế thì bình thường vẫn niệm Phật, ngủ vẫn niệm Phật, thức dậy niệm Phật, nó nấu nấu liên tục là không giờ nào không niệm Phật. 24/24 phải mà tự người mới tập tu thì có 24/24 không? Gián đoạn, tại vì chưa quen. Còn khi mà quen rồi nó không còn gián đoạn nữa, là tự nhiên, phải không? Đơn giản thế thôi. Đó là chúng ta thuộc pháp rồi đó. Vậy thì mới mốt về vấn đề mà giảm sanh cực lạc đối chúng ta nó dễ không? Rất dễ, thì mình thuộc pháp rồi. Đó như vậy. Vậy thì sống niệm Phật, phải không? Rồi cuối cùng chết cũng vui vẻ niệm Phật mà ra đi, không có gì chướng ngại hết. Đó như vậy. Thì câu thứ tiếp theo, tụng trì thông xử lý. Nè, là tụng trì rõ xử lý, hồi chuyển nội tâm não. À, hồi chuyển nội tâm não là cái câu thứ tư. Hồi chuyển nội tâm não dịch là chuyển xoay lòng buồn phiền. À, chuyển xoay lòng buồn phiền, đó là buồn phiền là dụng tử, là cái tâm phiền não của chúng ta. Thì những lòng đây chúng ta dễ hiểu là ngôn ngữ rất bình thường gần gũi là cái lòng, nhưng mà nói là thuật ngữ Phật giáo ví dụ chữ tâm, chuyển xoay cái tâm buồn phiền hay là cái lòng buồn phiền của chúng ta. Thế thì nhờ chúng ta thường xuyên mà đọc tụng lời Phật dạy, phải không? Thân thành lời Phật dạy mà chuyển xoay cái tâm buồn phiền của chúng ta, là tâm phiền não của chúng ta, đúng không? Phải không? Vậy chúng ta nhờ tụng kinh hoài, nhờ thực hành theo lời Phật dạy, khi mình tụng kinh là cũng đè phiền não xuống, phải không bà tử? Nhưng mà nếu là hành trì pháp rồi là chuyển xoay phiền não. Đó, đặc biệt thân là mình tụng kinh, mình tụng kinh là mình đè xuống thôi, giống như đá đè cỏ vậy đó. Mình tụng kinh mà mình niết tụng theo lời kinh, theo tiếng mõ liên tục liên tục không nghĩ lời nào, là giống như mình lấy đá mà đè xuống, đè miết đè xuống, vậy là cỏ lên nổi không? Không lên nổi là phiền não, cỏ phiền não nó không có giấy lên nổi trong tâm chúng ta. Nhưng mà khi mà tử kinh tụng kinh rồi đứng về xếp kinh lại, đứng dậy ra về sao mà tử bắt đầu là như sao đá và bền còn bắn được cái chu luôn, có không? Cỏ ra mai mà lấy xe mà tụng cỏ một cái nghe trời ơi, bà này vui vô tức là tụng tôi đau chết mắt mù hả? Thấy không? Chút xíu nãy tụng kinh Pháp Hoa đàng hoàng đó nha, tụng Kim Cang đàng hoàng đó nha, niệm Phật dữ dằn nha, rồi ra đúng cái là làng lên rồi, có không? Cỏ như vậy là cỏ nó mọc lên cái nó bắn lên cả thước luôn. Tại vì nó đè xuống rồi, đè xuống thì trong khi đó nó muốn lên lên nổi, nó không mình nó chịu đựng, nó gồng nó chịu nẫu công, nó muốn bắn lên mà lên nó bị đá mà đè mạnh quá. Lời kinh tiếng kệ là câu niệm Phật của mình. Bây giờ mình đứng nghe mình đi rồi đâu có tụng động nó đâu, tụng đá mà tự nhiên mình dở lên rồi cái đó giọt một cái đỡ kịp. Có mà thử có đó như vậy. Thì đó là một cái bệnh của chúng ta. Tại sao mà ta nói rằng là người tu niệm Phật như đá đè cỏ ở chỗ này là mình không có chiên, không có chiên không nghiêng mặt. Thì ra cũng như đá đè cỏ chút dở lên thôi, thì ra cỏ nó bắn lên dữ lắm. Rồi để cỏ cú á, thì mà đè nó xuống lên nó nổ thì nó chuẩn bị. Nhưng mà khi mà lật đá ra rồi nó bắn lên cả hai phân liền, nhân liền của tính sức mạnh nó dọt lên mà, vì nó ứng chứa bao nhiêu ngày nay thì tâm chúng ta thấy đó. Thành ra phải gắng tu làm sao để mà niệm Phật, cố gắng niệm mật để mà gạt độc phiền não từ trong lòng, tiêu từ trong lòng chúng ta. Mà khi mình ngưng niệm Phật mà nó cũng không phát sinh được, đó là chúng ta đã đào với gốc rễ nó hết rồi, phải không? Cho nên là không thấy nào bắn được, phải không thưa? Có như mà người mới tập tu thì giống như là đá đè cỏ, nhưng mà thuần rồi, mình đã tập thuần rồi, mình tu mình đã thể nhập rồi thì đá đè cỏ đúng không? không, mình đã đào gốc nó mất rồi, mình đã đào gốc nó mất rồi thì không bao giờ gọi là mắng là được nữa. Đó, như vậy. Vậy thì chuyển xây lòng thiện não nhờ hiểu rõ lý Phật dạy trong kinh mình đã đọc đã tụng, đem ra ứng dụng thực hiện tu hành, phải không? Bây giờ mình tự hiểu rồi, mình đem ra ứng dụng nè. Bây giờ còn đọc nữa không? Muốn đọc kinh thì phải ngồi dịch kinh ra, phải không? Ngồi trước một bàn đàng hoàng hay là chỗ thanh tịnh. Bây giờ Phật tử đang đi dẫn kinh đọc được không? Không, bây giờ hiểu rồi. Cái cách đơn giản để mà kèm tâm, để mà trừng trị tâm phiền não của mình là gì? Là chỉ đơn giản thôi, là nhập tâm vào một niệm. Vì cả lời Phật dạy bây giờ rút lại còn chỉ có một niệm thôi, là gì? Nam mô A Di Đà Phật, phải không? Cho nên bây giờ Phật tử tụng cả là cái Di Đà, tụng cái thời kinh Vô Lượng Thọ, rút ra chỉ còn có một cái câu duy nhất để mình hành mà thôi, là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái hành đơn giản nhất. Còn những cái hành khác thì đòi hỏi chúng ta phải ngồi lại mới được. Đó là quán Phật, quán tượng Phật, quán tượng Phật vân vân, rất là khó. Còn bây giờ cách này thì dễ nè, đi đứng nằm ngồi gì chúng ta cũng là tập trung được hết. Đó là gì? Là trì danh hiệu Phật. Phải là rút gọn lời Phật dạy trong kinh Di Đà, rút gọn lời Phật dạy ở trong kinh Vô Lượng Thọ hay là ngũ bộ kinh tịnh độ, thì là chỉ là trì danh tịnh độ, đi đứng nằm ngồi dễ thế, nằm niệm Phật được không? Đó, nằm ngửa niệm Phật được không? Còn nằm chậm đưa qua đưa lại niệm Phật được không? Được. Có người nói niệm Phật mà nằm dậm tội chứ. Tội gì mà tội? Nằm dậm ca hát thì không có tội à, phải không? Còn nằm dậm niệm Phật mà có tội sao? À, người này cố chấp quá mức, và thấy không? Mà lại là không xử lý. Làm cách nào để niệm Phật là tốt? Đi đứng nằm ngồi gì niệm Phật được cả? Nằm niệm niệm Phật được không? Được hay là tội? Phải nằm giường che niệm Phật mới được, phải không? Còn đỡ hơn nằm dưới đất niệm Phật là mới chân. Ba mà nằm dưới đất mà đất sạch còn dở, nằm dưới sình Phật mới chân, phải không? Đúng không Phật tử? Đâu có đúng đâu. Trời, nằm dưới sình cho chết ta làm gì? Nằm dưới đất cho lạnh luôn hả? Phải không? Là phải nằm giường tre hay là làm gì? Nằm đâu cũng được, phải không? Tùy duyên, tùy hoàn cảnh cái khó của mình. Thế chứ phải là nằm niệm ba tách tội chết, niệm Phật không được chung sướng. Cái phước người ta mới được nằm niệm ba tách, cái phước mình khá hơn, ít hơn là niệm hai tách, phước mình ít nữa là niệm một tách, phước mình ít nữa là niệm một phân, phải không? Mà không có phước mà niệm ngầu niệm, nằm niệm thì nằm trên chiếu, trên giường, trên cái chiếc văn được không? Không có nữa thì nằm giường trong sắt được không? Không có nữa là nằm giường trong tre được không? Không có thì dạng tre để dưới đất được không? Cũng cách đất được chút. Còn nghèo mạt quá thì chạy tấm đệm không có chiếu nữa, nằm dưới đất được không? Mà mạt nữa thì thôi nằm đại dưới đất niệm Phật được không? Được. Ở gần cầu niệm Phật, Phật dẫn không? Dẫn tiếp dẫn thường đâu có chế mình đâu. Cùi không đỡ lớn niệm Phật bằng nước không? Được. Đẹp trai đẹp gái bằng nước không? Được. Thấy chưa? Thì Phật không chê ai không? Thôi là Phật dùng cái tâm, cái tâm của mình. Phật dùng lòng, thế gian là dùng tướng, Phật ngài dùng tâm, đúng không? Đó như vậy, dù mình tạo lỗi cỡ nào, xấu xa cỡ nào, ác quấy cỡ nào, nhưng hầu thì tâm chuyển hướng thì mình là tốt được, phải không? Phật đánh dấu cái chỗ này nè, đã bắt đầu là nhìn ngó chúng ta và bắt đầu theo dõi chúng ta và bổ thị chúng ta. Giờ đó ai mà niệm Phật vạn sanh thì Phật thương thân. Đó như vậy. Như vậy thì nhờ chúng ta đã học được giáo lý Phật qua sự tụng, sự đọc, nghiên cứu kỹ, đi ra thực hành cách đơn giản, đó là trì danh hiệu Phật. Cho nên bây giờ sao mà tới chuyển xây tâm buồn phiền. Phải không? Hồi xưa mình chưa có đọc tụng, mình chưa có đọc tụng kinh á, thì mình tối ngày mình sân si, mình cố chấp dữ lắm, ai đụng chút thì mình không được cho mình á. Nhưng nhờ đọc kinh á, thời gian tụng kinh á là mình phải đeo, phải không? Ai chửi ai mắng thì mình cũng lo đọc kinh, không thèm nghe luôn, có không? Là nhờ mình đọc kinh, phải không? Giờ nhiều khi lúc nè đang đọc kinh á, mở màn nó xiên nó xỏ gì đó nha, mày tụng kinh đi, mày tụng kinh mà tụng tụng xong rồi mày chớ số với tao, phải không? Đó là cái mình đọc kinh, tao tụng hoài cho mày biết tay tao. Cái tụng hoài thế nó như vậy đó. Cái tụng với cái tâm vậy nó tốt không? Tốt không? Tốt chứ, mà tốt chút hả? Là nhờ cái lời kinh cái kia mà đè tâm mày xuống, chứ không mà thử sao không? Trời ơi, đứng dậy là chuyển diễn liền á, phải không? Nhờ tụng kinh, tại vì tụng chưa hết thờ, nhắc đứng dậy sợ Phật dày, sợ nổi, ráng đầu xếp đi lên, tao tụng xong rồi, mày tới xuống với tao giữa tập. Chứ phải là nó tấp, tấp phiền não lên không? Nó như vậy, đang là những chuỗi ngon lành nè, rồi bỗng nhiên là ai xì xào nó qua nó lại một gì đó, mình tức, dán đè lòng lại, thì niệm đủ xong rồi để đủ thời ra, bắt đầu cất kỹ lưỡng rồi nha. Chẳng đảo lên rồi, bổ hụ ra, thành nào, ngõ nào, ngõ tao gì, đó, ngon ra mặt tí, đó, tao nghỉ tu 5 phút, biết tại nào, rồi, chứ mà, bây giờ là sao mà tự, Phật trốn mất tiêu rồi, bây giờ ma nó hiện ra rõ ràng, thấy chưa, như vậy, còn bây giờ, đi đứng nằm ngồi, danh hiệu Phật, đều càng tâm mình hơn, kềm biết nó quen, thành tự tại luôn, thấy không, đó, mình sống với ông Phật, cho nên là mình sống trong Phật, ở tâm mình như Phật rồi, lúc nào cũng thoải mái, tự tại và buông xả hết, rất là khỏe vô cùng. À, ai chữ mắng, ai nói xiên, nói sọ, thêm nó bớt gì, chúng ta còn A Di Đà Phật. Nhưng mà không nói câu rồi nha, trời cha không nói mà đi Phật. Đừng nói câu đó, nói câu đó là còn chắc không? Có nghe, có biết, nhưng mình cố đè nén, phải là thứ gắn kèm, mà còn đỡ hơn là mình đã, bắt đầu mình đã, mình tu gì, tu gương ra chiến đấu, phải không? Nhưng mà rồi sau này mình thoải mái tự mình thôi, ai chửi mắng thì ta tự tại, để cho người tự do làm như làm, mình có niệm Phật. Phải là thứ không chắc không gì hết, hay là không thèm nghe gì nữa, chỉ nhớ niệm Phật và nghe niệm Phật mà thôi. Bây giờ trong lòng chúng ta chỉ có ông Phật mà thôi, thấy không? Tự nhớ tự ngảo mà tất nhiên mà nói bài bài thơ là có hai câu mà tự nhớ không? Hả? À, em mơ má tuổi giải kề, tối mơ có Phật giữa kề một bên. À, thầy hảo đó, phải không? Được không? Hay nhất là phương tiện đó, phải không? À, mơ có Phật giữa kề một bên hoài thấy vui không? Đó như vậy. À, vậy thì mình mơ cái gì ở trong lòng mình, nhưng mà bây giờ học bằng là mơ gì có Phật ở trong lòng mình luôn luôn, phải không đấy? Ấy mơ tiền, mơ bạc, mơ vàng, thơ mơ có Phật ngập tràn trong tâm, hay ngon hơn. À, Phật tử mơ ngọc, mơ vàng, sư là mơ có Phật ngập tràn tâm sư, hay ngon hơn. Nó sẽ ngon hơn rồi. Phật tử ngọc, mơ vàng, tự giữ ngoài tới mệt không? Để ăn phong trào thì phong trào trợ cấp nữa. Phật tử thấy khổ không? Lo lắng, giữ gìn, khổ, còn sư có Phật đầy tâm, có ai dám lấy không? Không ai dám cứu Phật bao giờ, phải không thầy? Đó, thành ra chúng ta rất khỏe. Cho nên mình là người chân tu rồi á, mình là không có nghĩ gì khác hơn là nhờ cầu niệm Phật. Đây là hành trì chuyên tu, cho nên mọi gì buông hết, cho nên chuyển hóa cái tâm phiền não tham sân si của chúng ta, từ từ nó lõi là từ nó biến mất luôn, phải không thầy? Đó là cách niệm Phật rất đơn giản. Cho nên nghe, tụng, suy nghĩ, rút tỉa, rồi công thức đơn giản đem ra thực hành. Thành ra mình đem công thức ra nấu bánh, làm bánh sẽ có bánh ăn. Thì cái đọc hoài đầu mãi rồi có làm bánh đâu? Không, thì đâu có bánh ăn đâu. Phật thấy không? Tụng kinh, đọc kinh, suy nghĩ kinh chẳng khác nào là nghiên cứu, hiểu biết cách làm bánh. Mà không chịu làm bánh, có bánh ăn không? Vẫn đói mà thôi. Thế là nghe nói cách làm bánh, hiểu cách làm bánh, tưởng tượng cái bánh, nuốt nước miếng, ực. Đó thì bạn dạy hầu xỉu. Thấy chưa, nó như vậy đó. Bởi vì mình nghe mình để biết rằng mình tức tốc mua bột về làm bánh liền. Thí nghiệm, ban đầu làm bánh theo. Bánh bò nó bò tùm lum hết trơn nè. Bánh bò mà, lý do tại sao bò? Tại mình để dư bột, khuôn mình nhỏ thì ổn quá nhiều. Để kính cỡ nào cho nên nó cũng bò là tự nhiên. Đúng không? Còn ta biết cái khuôn bao nhiêu, đổ bao nhiêu vừa thôi. Ta biết cái sức nó nở ra là cỡ này nè. Vậy thì nó nở ra vừa, không bao giờ bò. Bánh bò mà không bò. Tại vì sao? Người thợ đổ quá khéo. Phải không thử? Nó bò không được. Còn mà đổ kéo nó bò được luôn. Còn tự nấu cơm tại sao nó đầy nắp nó tràn ra? Lý do tại sao? Quá dụng về gì nấu cơm. Đổ nước quá nhiều. Phải không thử? Tại mấy đứa gái, tại mấy đứa tự trẻ đổ nước quá chứ, nó sâu nó ụt, nó phải văng nắp ra nó chạm chứ sao, phải không thế? Còn nếu mà nước cân lượng dừa nó có nó tràn nắp không? Không bao giờ. Cho nên cái kỹ thuật nấu cơm nó đo nước đàng hoàng, rồi tự nó bỏ ra đi, bỏ ra cho tao nấu, cho lò điện nó nấu, rồi tới giờ là vô ăn cơm rồi. phải không? Tại vì tân nước chính xác phải không nữa đó, tự rồi nó chính, nó bật nước vàng lên rồi bắt đầu chính rồi đó,
thấy không?
Rồi chúng ta vô bếp cơm ngon rồi.
Đây là
đó là kỹ thuật, là còn không thì đổ nước nhiều, mình tưởng là nó ngon, ai ngờ nó xấu, ạch không gian nắp luôn, đổ tràn chè luôn, là mát điện luôn, hoặc là tắt lửa luôn, chân hầu vô cái trời ơi xong hết lửa rồi, mở đầu cơm nó sừng, phải không? Là tại ai vậy? Tại mình không khéo, phải không tử? Là như vậy, cái tu như vậy đó, là khéo tu, khéo làm sao mà cái tâm mình vậy nó không bị gì, không phiền não, là như vậy, nhờ khéo tu, là như vậy. À, vậy thì chuyển xoay lòng buồn phiền. Câu tiếp theo, giải thoát ngoại sự phiền. À, nghĩa là giải thoát sự duyên chướng. Hồi nãy nói là tâm phiền não là trong lòng chúng ta. Phải không? Bây giờ nhờ hiểu lý biết rõ thực hành tu, chẳng những giải cái tâm phiền não của chúng ta mà giữ cái gì nữa nè, cái chướng duyên bên ngoài nữa. Đó, phải tới cầu tu tâm thanh tịnh, nhờ chúng ta là kiềm chế bằng câu niệm Phật và tham thiền. Cho nên phiền não tham sân si trong lòng từ từ nó biến mất. Phải không nữa? Nhưng ngoại chướng duyên vẫn còn đi. Phải không? Vẫn bị nghe người ta nói chửi mắng mình, cảnh khó khăn cuộc đời chướng duyên dồn dập khảo đảo trong cuộc sống của chúng ta có không? Còn đó là ngoại chướng duyên, phải không? Như vậy thì làm sao đây? À, nhờ tu mà chuyển được, mà mình tự chấp nhận vui vẻ, mình chịu đựng cho nó qua luôn, đúng không? Thế như vậy đang ngồi tu bỗng giờ lấy cây đập vào cái bớt, tính ra đây rồi tính, có ai nghĩ gì chưa? Đang ngồi tu người ta lấy cây bữa đầu cái bớt và tán cái bớt, có chưa? Có không? Nếu có tính sao đây? Có tính sao đây? Ta là nhờ mình tu mình đang tỉnh, mình không có nghĩ gì hết, mình cứ lo niệm Phật, phải không? À, bây giờ nếu mà không tu mà không tỉnh được á thì tán cái bớt, bắt đầu mình ngơ ngơ bắt đầu đó, thấy sao cái tao chữ liền ngâu vậy, quýnh liền, vậy là còn tu không? Vì là cái chướng duyên bên ngoài mà thắng không được, phải không? Có người sư cô lên núi tu tịnh, kể câu chuyện này phải nghe rồi phải không? Chắc là bao quên kể lại. Tên là núi tưởng tu tịnh, cảnh thanh tịnh ở núi, và tu hoài thấy thanh tịnh, đang ngồi niệm Phật tụng kinh Bát Nhã, bỗng nhiên ở ngoài nha, là biết gì mà biết chưa không? Biết gì không? Theo đường tới. Thường có làm gì đây? Đang ủi cái dàn mướp, ủi dàn mướp nó kiếm ăn, và cái liếc ra uống bên ngoài, vì tự tốt kinh tế mà ở núi ở rừng. Bây giờ đang niệm Phật mà nghe rồi, ráng lo tụng kinh cho hết thì chưa xong, ráng mà nghe mà trong lòng không yên, phải mà lại sợ nó ủi banh nó còn gì đấy, nhưng mà ráng thôi mà đâu mà còn lời đâu. Cá bậy rồi. Nó mình đáp đến cái công nhân rồi đứng dậy, chồng con ngủ ra mà vừa đi vừa niệm Phật, niệm đi niệm liệu luôn nghe, cho rồi ra nó tóc cái vàng ra muốn nhà tóc cái vàng bầu vàng muốn banh rồi bắt đầu sao bà tử, à sao bà tử, nó mô bật ổn lòng từ bi ông đã mà đúng quýnh nó bị la thôi, nó mô bật ổn vậy mà động chưa? Được theo được chạy thấy bại theo luôn. Nó như vậy cầm thương chuỗi niệm Phật mà nó một bậc ổn, nó một bậc ổn. Như vậy nó chưa nữa. Thì vậy là phải động không? Động rõ ràng gì nữa. Đó là cái tâm được mà không lấy cây mà không lấy chuỗi cuốn heo đó. Hay là không chủ lấy cây đập heo. Thấy không? Nó như vậy. Đó là bị động rồi. Vậy thì cái chứng kiến. Thay vì mà ngầu giờ này biết đâu mà giờ này đi luôn sao? Thôi chúng ta niệm Phật đi cậy heo nó ủi cây bà đó. Nó ủi đó, nó thử lòng mình đó. Nếu mình mà mình ngồi lên mình thua nó rồi, mà chướng nó khảo đó, khảo bà sư cô đó bà tử, phải không? Nó như vậy đó, cái chướng duyên đó, thấy không? Đó là gì? Thị thi tai tiếng, phải không? Những người nói xấu mình, miệt thị mình, cho mình lũng đoạn tâm tư, phiền não chơi, mà nghe động lòng cái mà hết tu. Đó là gì? Là bị thử bên ngoài, phải không? Đó, còn bây giờ chướng duyên tới trực tiếp làm cho mình đau khổ, mình thắng được đó là gì? Là mình thắng được chướng duyên. Hoàn cảnh sống khó khăn bức ép cuộc sống mình thấy khó ăn khó sống mà mình thắng được nó, mình bình an mình mà tự tại là mình thắng nó. Không phải giàu mà dễ tu được Phật tử. Phật tử có nhiều giàu tu không được, giàu tu không được, nghe rõ không? Lý do lo hoài cũng được, thế lo công chuyện làm ăn hoài theo kiểu giàu không rảnh đâu mà tu. giàu uống mới được. Ban ngày thì nó ấp the lo công việc làm, tối về lo đếm tiền, đếm tiền xong mỏi quá rồi ngủ khò luôn cho nó giàu uống mới được. Rồi tối ngủ rồi sợ nó chẳng lấy đồ luôn được, đi đâu sợ ở nhà nó thọt chìa khóa vô ma tủ lấy đồ uống được. Vậy thì lo thì quá giàu. Còn mà nghèo quá tôi không nổi. Có không? Có, thấy chưa? Nghèo quá cơm cơm mang tới bụng tôi sẽ nổi. Lo mà cũng chết luôn. Nhưng mà mình biết đến tu rồi thì giàu mà tu theo kiểu giàu. Có nhưng mà đừng còn mà coi như không. Phải có thử. À, hôm nay là có là của mình rồi. Nhưng mà ngủ thì ngủ, tu thì tu. À, rồi tiền dư dả sẵn lòng bố thí làm phước cúng dường để dân viên cho nó bớt đi, đừng để cất giữ hoài thêm mệt. Mà cúng dường bố thí làm phước như vậy đó tăng phước lên không? Tăng phước là thoải mái không? Đỡ cất giữ nhiều phải vô tử có như vậy. Ê, rồi là phương tiện mình tu nữa. Rồi bây giờ mình nghèo mình an phận với cái có của mình. Ta thôi ăn cháo cũng được, ăn rau cũng được, miễn khỏe mạnh được rồi, rồi cứ lo làm ăn, rồi cứ lo tu tự tại không? Tiên túc chi nhân tiên hỏa địa thượng quý nhân lạc, bất tiên túc chi nhân tiên hỏa tiên đường diệt bất sinh ý. Người tiên tủ rồi á, dù nằm ở dưới đất, nằm trên rơm, ở nhà tranh tách lá, ăn rau muống, rau bột, ăn cháo với muối, nhưng mà vẫn thấy vui, cũng như mình nằm trên thiên đường vậy đó. Quá sung sướng rồi. Phải không nữa? Thì mình đâu có đói đâu. Đó, đủ. Còn bây giờ người giàu như ở trên thiên đường mà cảm thấy thiếu thốn thì cũng vô cùng đau khổ. Phải không nữa? Đấy là trên thiên đường không biết đủ là cảm thấy là rất đau khổ. Đó như vậy. Vì vậy thì người tu chúng ta phải sống về như tu là biết lại chấp nhận và vui chịu mọi cảnh ngộ, đó là tự tại trong cuộc đời, phải không? Giải thoát mọi chướng duyên là như vậy đó, là nhờ nhất tâm mà hành trì pháp môn Phật dạy. Là như vậy, giải thoát sự chướng duyên là thoát ra những chướng duyên khó trong đời sống. Câu tiếp theo, bình thường tâm thị đạo. Nghĩa là tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường là tâm gì Phật tử? Là tâm không hơn thua, tâm không đấu tranh, tâm không có bận lòng dính mắc tham muốn gì cả. À, cho nên gọi là gì? Là cái tâm sống an lạc. Là tâm bình thường đó. Là thấy những người mà sống mà an trụ và chánh pháp tu, mục tiêu hướng sự giải thoát mà sống rất là bình thường. Phải là đấy. Không cầu danh, không cầu lợi, không cầu quyền, không cầu tiền, không cầu gì hết. Có nhiều xong nhiều, có gì xong nay, càng tâm lộ tu qua ngày rồi thôi. Thì chết là cái cơ đi luôn, đó là bình thường. Sống cũng bình thường, chết cũng bình thường. Các bạn hiểu đó cho bạn đó. Sống thì đau kỳ, chết thì kỳ cục. Phải không? Đúng không? Sống thì còn kỳ, chết kỳ cục rồi, tại vì mình không bình thường. Đó thì ra là chết thì kỳ cục, không giống ai. Đó như vậy, còn mình sống là bình thường, là chết rất là bình thường. Đó, không dính mắc gì hết, không còn có gì cả, không bị gì trì kéo cả. Cho nên mình đã là bình thường. Chồng bình thường, vợ bình thường, con bình thường, gia tài, sự sản, tiền bạc, danh quyền, lợi lộc đấu với mình là gì? Là bình thường. Phải không? Thành ra khi mình chết sao mà thử? Bình thường. Phải không? Đó như vậy. Rồi bây giờ cái gì cũng quan trọng thì chết thì sao mà thử? Kỳ cục. Phải không? Mặt nước mắt rơi, miệng méo, mắt trợn, rồi dậy thành đạch, tay quơ 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 là chết, học máu mà chết, chào đời mà chết, kỳ cục. Phải không? Là do việc cố chấp, tham sân si, đúng không bà tử? Làm vậy bà tử muốn chết sao? Chứ bà tử là chết kỳ cục. Bình thường người ta làm thế, đó là sống bình thường, đó là đạo. À, thấy rõ chưa? Cho nên giàu cũng vậy mà nghèo cũng thế. Mình sống bình thường thoải mái thôi, tùy duyên mà sống. Giàu sống theo giàu, nghèo sống theo nghèo, theo khó sống theo khó, dễ sống theo dễ, là mình sống tùy duyên mà tâm lúc nào cũng thoải mái. Phải không? Tại như vậy đó là sống bình thường. Vậy thì người sống bình thường có tâm đạo vững chưa? Rất vững và thoải mái, lúc nào an lạc trong tâm cả. Quá khứ không tư tầm, tương lai không mơ mộng ước, hiện tại sống bình an trong chánh niệm, phải là buông xả là bình thường. Đó như vậy. Câu cuối cùng, cư trần bất nhiễm sanh, nghĩa là tự tại vượt cuộc đời. Vậy thì người nhiễm cuộc đời là người đã bị dướng mắt và đau khổ. À, mà người không dướng mắt, dướng mắt cuộc đời người đã tự tại không? Người đã tự tại và thoải mái, tự đó chưa? Chứng tỏ các bậc tổ sư chúng ta, các bậc thầy khả kính là các vị này là gì? Là không dướng mắt trong cuộc đời. Là hôm nay Phật tử chúng ta cũng đang tập cái đường đi này, để một ngày nào đó mình không dướng mắt gì trong cuộc đời, để mình tự tại. Phải Phật tử? ta buông dần dần và cuối cùng buông hết để sống cái bệnh bình yên. Sống không trong tự tại, không gì ràng buộc, đó là tự tại giữa cuộc đời, phải không? Đó. Vậy thì đây là nguyên cái bài văn. Xin đọc lại. A Nan đọc lời kinh, Phật tử nhận suy tư, tụng trì rõ sự lý, chuyển xoay lòng buồn phiền, giải thoát sự duyên chướng, tâm bình thường là đạo, tự tại giữa cuộc đời. Đó, tóm lại về kết luận. Vào hôm nay, tôi xin đem ra cái bài thơ kể này để tóm lại ý nghĩa lớn này đây. Thân phàm những tâm Phật Như Lai, duyên đời còn thì còn ở trần ai, duyên đời mãn thì bay về Phật. Trên hình thức gọi là còn mất, nhưng thật ra đã hết tự sanh. Sáu đường trần khó trượt mà lòng thanh, thân tâm được trọn lành trọn sáng, phải không? À, nó như vậy đó. Thân phàm tâm Phật Như Lai, thân mình phàm ai cũng giống ai hết. Sư phụ Phật tử đều giống nhau cả, vua quan dân giả nghèo hèn đó là đẹp xấu dụng y giống nhau cả, là thân phàm. Nhưng mà trong cái tâm của chúng ta hôm nay nó khác hơn, thân người khác, tâm người khác, là tâm Như Lai. Tại vì mình sống ở tâm Phật, thật sự mình là tự tại, mình không dính mắc gì cả hết, mình tùy duyên sống cuộc đời, không làm ác, luôn làm thiện, ta sống tự tại trong cuộc đời, có bao nhiêu không, cười vui mà sống, ta rồi cuối cùng từ già khỏi đời cười mà ra đi. Vậy thì đó là tâm gì? Tâm Phật, thân phàm, tâm Phật nghĩa là người này thân phàm, nhưng mà cái tâm đã là giải thoát rồi, tâm Phật là tâm giải thoát rồi, sống trong cõi chứng duyên mà không bị duyên chướng, sống ra khỏi đầy ràng buộc, họ rất là tự tại và thông dong, là thân phàm tâm Phật như Như Lai. Vậy là Phật tử đắc đạo chưa? Đắc đạo rồi, phải không? Duyên đời còn thì còn ở trần ái, là họ mạng còn thì cứ sống, phải không? Duyên đời mãn sao Phật tử bài rác về Phật phải không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo mà còn nên sống không? Đắc đạo năm 30 tuổi mà sống ở đời 49 năm thì 49 năm ngàn có dính mắc cái gì không? Nhưng mà cả vị chứng duyên không? Có. Lắc đầu tầm bậy. Cứ tầm hay lắc, cứ tầm lắc nó quen rồi. Có sao không có? Bị chửi, bị mắng nè, rồi bị làm nói xấu nè, bị là vu oan giá họa nè, rồi bệnh đau là có không? Có. Mà ngài có khổ không? Ngài có than không? Không. Bây giờ sao nó hay bị phù mạc nói không? Không. Hay quá. Đây là chìm một vút đu lương, những cái vút chất quốc. Thật ra là Đức Phật là thân trong tự tại vì ngài đã giải thoát, nhưng nó thân thọ mạng còn. Chỉ thì chứng duyên còn, nhưng mà ngài đâu có khổ. Các vị A-la-hán đắc đạo, vì chứng duyên đến ngày các ngài có buồn lắm. Còn vì đã đắc đạo rồi, nhưng thân trong tự tại. Chỉ là nó thân ngài hết, ngài thọ mạng rồi, thì tự nhiên thể nhập vào Niết Bàn và giải thoát. Nhưng chúng ta hôm nay mà tự tại cuộc đời rồi cứ sống, tại vì số mình chưa chết, muốn chết cũng không được đâu. À, tới số mình chưa đến số mình còn chết được, mà tự muốn chết chứ mà tự treo cổ đi, treo cổ có người để gỡ xuống à, phải không? Mà tự bắn cái bông đi, vừa bắn cò có người để đá văng đi xuống à, phải không? Tự mà có bắn lũng tim cho nữa đi, tụi đưa bác sĩ cứu cuộc sống à, tại số chưa chết, phải không? Bông nổ cái ăn đi mà cái xác thân có thể là giòn cụt tay cụt chân, nhưng mà trái tim còn nguyên cùng sống mà. À, là cái xuống chưa chết nó như vậy đó. Tại đâu tử đừng ham chết sớm, à cứ sống tự nhiên tự tại trong cuộc đời này để tu, để tạo thành công đức và gieo duyên lớn cho chúng sinh, để làm nhiều việc lớn cho Phật pháp, để có nhiều phước báo hơn nữa ở tương lai, để sớm mau thành Phật. Đó là chờ họ mặn dứt rồi ra đi, cười rồi ra đi, phải không? Cứ dở đời bỏ lại cho đời, tiền bạc của cải mà cứ khổ vô thế, nhưng mà sống cứ làm ăn để có tiền của cải, để chi? Làm phước lành, cuối cùng để lại cho con cái nó hưởng, rồi ra đi bình an, đúng không? Không có gì dựng mắt cả. Sư phụ các cái chùa như vậy nè, chùa lâu như vậy nè, ở con phòng nè, phải không thể? Ủa các cái chùa chánh điện nữa, mong 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 ra có mình là cái giường sư đó, trời ơi các chùa bự quá nữa sao sư quá, trời ơi dễ ở. Giáo giáo hậu lạc là quý vị cực lạc ngồi hậu xét xứng chết nghĩ thế cho nó mệt. Có lo gì đâu mà tự xin sẵn sàng xin có lo gì cả hết. Đó như vậy là trần gian để lại người trần gian hưởng, ai có gì mình hưởng, không có gì mình thu. Nghĩ như vậy mà ở đời cũng vậy, có nhà cao cửa rộng là mình hưởng ở một thời gian để mình nó tu cho nó khỏe, rồi ngày nào từ giả cõi đời ai hưởng thì cứ hưởng, mình cứ nhắm mắt rồi ra đi thoải mái, của trần để lại cho trần, khỏe không? Tôi muốn đi theo theo được không? Thưa quay mà Chúa xách cái nhà đầu đi đâu? Bán qua lại còn muốn ở lại được không?
Được không?
Được. Sáng lửa cứu lại thằng ma ở lại. Thằng ma ở lại, đầu thay trở lại. Hiểu không?
Để chăng mới dứt. Đó là tâm tham tâm sân. Hiểu không? Đó là tự tại đâu có gì hết. Các sự đều là giả. Đó là tùy duyên mình thôi, ứng thiện mình thôi. Vậy thì duyên đời còn thì còn ở trần ngay, duyên đời mãn thì bay về Phật. Trên hình thức gọi là còn mất là sống chết, là chỉ còn mất là chuyện tự nhiên của xác thể con người. Tại sao lại sanh già bệnh chết là cùng thế gian mà. Nhưng thật ra đã hết tử sanh rồi. Vậy thì mình chấm dứt sanh tử rồi, mình đã ngộ đạo rồi thì còn gì nữa đâu, phải không? Sáu đường trần khó được lòng thanh. Ở cõi đời này nó chiếu đủ thứ phiền não và đau khổ, phải không? Sáu đường trần khó là khổ, được thì dơ đầy ấu co cấu nhiễm. Nhưng bằng lòng chúng ta đã sống bình an dù khó, chúng ta sống đến thanh tịnh dù nó dơ, phải không? Đừng có nhiễm gì không, mình tạm hết nhiễm rồi, phải không? Tiền tài sắc chất danh lợi gì mình quên hết rồi là không còn nhiễm, phải không? Rồi bây giờ cái khó khổ cuộc đời này đối với mình là như rô, có dạng mấy mặt gì mặt, tự do cuộc đời này trên ra đi thoải mái, vậy là tự tại không? Khó mình không có khổ, đời dơ mình vẫn tâm mình vẫn sạch, phải không? Đó như vậy sáu đường trần có được lòng thanh, thân tâm được trọn lành tâm sáng, thân tâm được sáng hết. Tại vì là không có ham muốn và không có gì, không có nô lệ bất cứ cái gì, cho nên là thân tâm đều sáng hết. Giống như bà kỳ đầu sư cũng giảng đó, phải không? À, gió thì có, mà cái hộp gió gì thì giống tốt, phải không nữ? Gió ngọt hộp giống tốt, mà mốt sạch ra cái cây gì, cây tốt, trái gì, trái ngọt, phải không? Ví dụ như xoài cá bò đồng, đúng không? À, thì cuối cùng cái nhỏ này cuối cùng là sao mà tử? Nó già thì cũng thúi thôi, nhưng mà trước khi thúi chết nó là vị ngọt rất ngon, à, phải không? Tại sao nó như vậy đó? Còn bây giờ cái giống đậm giống cay, cái vỏ ăn vô là muốn chết, thật ra vô là bệnh là muốn chết, mà cái nhân ở trong này vừa là độc tố, phải mà thế, về mốt nó sanh ra cây gì tiếp tục là độc tố ác, cây độc ai sao ăn vô là chết được, đúng không? À, như vậy cái thân này cuối cùng phải bỏ, trước khi bỏ cái thân chúng ta tốt hay xấu, tốt hay xấu? Rất tốt, sống thiện, sống lành, sống tốt là thân tốt, phải không tử? Nhưng cuối cùng rồi phải bỏ thôi, đơn giản là thế. Cho nên thân tâm được trọn lành, trọn sáng là toàn thiện, thiện thân, lãnh đạm là sáng tâm. Đó là ý nghĩa bài học ngày hôm nay của chúng ta. Đó là văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành lời Phật dạy, thực hành pháp công tu để giải thoát. Thì như vậy chúng ta mới giải thoát. Còn văn, tư mà không tu giải thoát không? Không. Tôi hứa chút thôi chứ không giải thoát, phải tu mới giải thoát. Mà tu có cầu gì hay đơn giản? Đơn giản. Thấy rõ chưa? Càng đơn giản trên nào là kết quả càng lớn, mà câu kia trên nào là kết quả càng nhỏ. Tôi đã hiểu rõ này chưa? Đó như vậy, cho nên đó là cái hành trì pháp môn tu đưa chúng ta để cứu cánh phần hạnh giải thoát ngay kiếp này hay là ngay bây giờ. Đó là bài học hôm nay. Văn tư tu để giải thoát hợp nghĩa được.